Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đại vị đồng tu trong năm mới A Di Đà Phật. Năm nay là chúng ta đã bước sang 2022 theo âm lịch năm Nhâm Dần. Chúng ta lại đón một năm mới. Thì không có gì hơn nhân buổi chia sẻ Phật pháp đầu tiên của năm mới. Thiền Trang xin kính chúc toàn thể quý vị đồng tu được nhiều hạnh phúc, an lạc về thân tâm, về đạo và đời. Công phu tu hành luôn luôn đi lên và chúng ta sớm gặt hái được thành quả lớn nhất mà mọi người chúng ta đều mong đợi, đó là vãng sanh cực lạc, tự tại vãng sanh cực lạc. Thiện Trang xin chúc qua một bài kệ đơn giản như thế này: tích phước tu huệ điều viên mãn, ngập tràn pháp vị niệm Phật an, bồ đề kiên cố như đá tảng, cầm vé lên thiền về lạc bang. Chắc quý vị không cần phải giải thích nhiều đúng không ạ? Tức là trong năm mới chúng ta sẽ tích lũy được nhiều phước, tu được nhiều huệ và đều được viên mãn. Ngập tràn pháp vị niệm Phật an, tức là chúng ta luôn luôn pháp vị nếm được pháp vị sung mãn, niệm Phật được an, tức là chúng ta niệm Phật được nhất tâm. Niệm Phật được trụ được tâm trong câu Phật hiệu không có tán loạn. Tâm Bồ đề chúng ta thì vững chắc như viên đá tảng, tức là hòn đá rất là lớn. Và chúng ta quan trọng nhất là cầm vé lên thiền về lạc bang. Tức là chúng ta cầm chắc chắn được cái vé lên thiền từ về Tây phương cực lạc. Coi như là chúng ta đã có thể nắm chắc phần vãng sanh Tây phương cực lạc. Đó là mục tiêu mà quý vị và Thiện Trang hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được trong năm nay. Hòa thượng nói lâu rồi hòa thượng không có chúc Tết dài, nhưng mà trong một lần hòa thượng giảng nhiều như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2012 chẳng hạn, hòa thượng nói năm nay chúng ta làm xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là gì? Tự tại để vãng sanh. Chúng ta niệm Phật đã lâu năm đúng không? Không ít quý vị đồng tu niệm Phật đã lâu năm nhưng công phu chưa đắc lực, thì năm nay chúng ta cố gắng đạt được để được công phu thành phiến, để mà chắc chắn rằng đời này mình đã vãng sanh. Quý vị đồng tu mới cũng được, quý vị đồng tu cũ cũng được, tất cả đều tinh tấn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta tu đó thì quan trọng là gì? Chúng ta phải tu đủ phước đủ huệ, gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Thiện Trang để cho dễ hiểu thì đang kể câu chuyện. Câu chuyện này liên quan đến công án tu phước và tu huệ. Câu chuyện này nằm ở trong một bộ kinh gọi là Chúng Kinh Tiễn Tạp. Thí dụ, bộ kinh này do Ngài Kumara La Thập dịch. Thì trong đó có kể rằng vào đời thời Đức Phật Ca Diếp trụ ở đời, có hai anh em trai, hai người đều xuất gia trong thời Đức Phật Ca Diếp. Một người anh thì siêng năng tu huệ, tức là giữ giới, tu thiền định, tọa thiền, chỉ chú trọng tu huệ, không có làm việc cho đại chúng, tức là không tu phước, cũng không có bố thí, không cúng dường gì, chỉ suốt ngày là dành hết thời gian để giữ giới, để tọa thiền. Đó thì tu như vậy, người anh thì chuyên tu, nói chung chuyên tu không lo phục vụ cho đại chúng. Ví dụ như trong đại chúng tăng đoàn thì có những việc cần làm mà người anh không cần làm, cũng không có bố thí cúng dường gì, ngài chỉ chuyên tu vậy thôi. Còn người em thì ngược lại rất siêng năng làm những việc cúng dường, bố thí cho chúng sanh, rồi phục vụ những người trong đại chúng, làm nhiều công việc nhưng lại không giữ giới, không siêng tu thiền định. Thiền định thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, học Pháp vân vân thì không siêng. Kết quả thế nào? Đến đời thời Phật Thích Ca Mâu Ni, người anh là tái sanh lại trở thành một người được xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và người anh chẳng bao lâu, do công phu thiền định của đời trước tu tinh tấn như thế, cho nên từ thời Đức Phật Ca Diếp đến thời Phật Thích Ca thì đắc quả A-la-hán. Sau khi đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà do đời trước không có tu phước, cho nên La-hán này, vị A-la-hán này đi khất thực, thường không được no đủ, thường đói. Trong đó có một lần 7 ngày liền không có một bữa ăn nào cả, A-la-hán không có, cho nên mới gọi là La Hán bưng bát học. Người em thì sao? Người em thì sanh ra trong đời thời đó, thì do người anh á, sắp mà nhập thấy là mình không có duyên ở trên nhân gian, đi khất thực cũng khó khăn quá, cho nên tính nhập Niết Bàn, nhưng mà quán xét lại nhân duyên quá khứ để coi mình có độ được ai không, thì phát hiện ra người em của mình trong đời này đã tái sanh. Quý vị chắc tái sanh làm gì, quý vị nghe câu chuyện này nhiều rồi. Tái sanh là một con voi, gọi là đại tượng quẩy anh lạc. Là một con voi, con voi này rất là to lớn, cho nên gọi là đại tượng. Và được vị vua của nước đó rất là cung kính, rất là quý. Cho nên sai cả một cái thôn làng chăm sóc cho con voi này, ăn uống đầy đủ, no nê. Và còn đeo trên người con voi đó rất nhiều cái chuỗi anh lạc. Đó, nói như bây giờ gọi là những cái ngọc châu báu ở trên con voi. Thì ngày đó con voi được chăm sóc rất cẩn thận như vậy. Vì A-la-hán kia đi ngang qua, khất thực ngang qua, tới cứ gặp con voi, dùng thần lực ghé vào tai con voi mà nói: ta và ngươi, tức là nói ta và ông và ta đó, đã từng đời trước như thế, tu nhân như vậy, nhưng do những nghiệp lỗi lầm của chúng ta nên bây giờ chúng ta như thế này. Thì con voi sau khi nghe xong thì chợt nhớ lại đời trước, tức là có túc mạng thông, biết được đời trước mình là cùng với anh mình tu trong đời thời Phật Ca Diếp, nhưng do phá giới không chuyên tu huệ mà chỉ lo tu phước nên đời này được hưởng phước báo nhưng mà làm một con voi. Nên con voi đó buồn bã, và sau khi đó vị A-la-hán đi thì như vậy con voi bỏ ăn, không muốn ăn nữa. Vì cái người chăm sóc con voi đó, quý vị, rất là sợ, bởi vì con voi nếu có mệnh hệ gì á, thì chắc chắn vua sẽ xử đẹp mình. Cho nên vội vàng lên báo cho vua. Vua mới hỏi tại sao lại có chuyện như vậy, thì trước đó có chuyện gì. Thì người chăm sóc voi đó nên nói là lại có một vị sa môn đi ngang qua, không biết ghé vào tai con voi nói cái gì đó mà nói là như vậy. Thế là vua liền ra lệnh triệu tập ngay vị sa môn đó. Thì vị A-la-hán đó vào trong cung, nói lại nhân duyên, tục thuật lại nhân duyên quá khứ như vậy. Vị vua nghe xong hốt nhiên đại ngộ, tức là hiểu ra được vấn đề đó. Cho nên liền khi đó mới thỉnh giáo, từ nay phát nguyện rằng tu hành theo chính pháp. Và khi đó câu chuyện đó được lan truyền tới, cho nên người đời sau, tất nhiên Đức Phật mới nói là gì, tu hành phải gì, phước huệ song tu, có tu phước tu huệ, không nên chấp một bên, chấp một bên thì sẽ như thế. Và từ đó lưu truyền thành bài câu kệ là gì, tu phước bất tu huệ, đại tượng quải anh lạc, tu huệ bất tu phước, La Hán trì bát không. Tức là tu phước mà không tu huệ thì trở thành gì, con voi lớn mà được đeo anh lạc, đeo chủ anh lạc, đeo châu báu đó. Còn nếu mà tu huệ không tu phước thì thì dù chứng A La Hán rồi cũng bưng bát không, đi khất thực không ai cúng dường cho quý vị. Câu chuyện này chắc là quý vị chưa được nghe, thật ra chỉ có được nhắc đến cái bài kệ đó thôi, còn câu chuyện này tại trong kinh. Câu chuyện này có trong kinh đó, thiền trang đã nhắc rồi ha. Thì chúng ta từ đó quý vị nên cố gắng tu phước, tu huệ trong năm mới. Thiền trang thì thấy câu chuyện đó thiền trang biết, cho nên thiền trang nói thà làm A La Hán bưng bát không vẫn đỡ hơn làm con voi mà đeo anh lạc. Vì sao? A La Hán dù sao cũng ra khỏi sinh tử luân hồi rồi, đúng không quý vị? Chứ còn con voi là vẫn là súc sanh, và trong câu chuyện đó vẫn không có thọ ký cho con voi đó bao giờ đắc đạo đó. Cho nên chúng ta vẫn chú trọng tu huệ nhiều hơn đó. Đối với thiền trang, thiền trang vẫn chú trọng tu huệ nhiều hơn đó. Và thiền trang cũng không bỏ tu phước đó. Bố thí cúng dường làm phục vụ chúng sanh vẫn làm, nhưng độ thoát cho mình vẫn quan trọng. Vì nếu như phước đó, phước đến mà chúng ta không biết tu, à, chúng ta hưởng thì hết, hưởng hết thì sao? Thì đọa lạc. Sẵn đây kể thêm một câu chuyện nữa, bởi vì đầu năm chắc có thể nhiều quý vị mới vào nghe đó. Sau một tuần chúng ta là ta bà, tâm chúng ta đã nhạt nhòa so với lúc trước. Tức là gì? Đối với việc tha thiết trong sanh tử có lẽ là nhạt một chút. Bởi vì sao? Tâm bị cảnh nó chuyển, à, cảnh nó chuyển chúng ta rồi, cho nên là có thể nhạt nhòa. Thì thiện gian xin kể một câu chuyện nữa liên quan đến vấn đề nếu có phước mà không biết sử dụng hoặc là quên thì sẽ như thế nào. Thì câu chuyện này vào thời nhà Đường, cụ thể là vào thời Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông tức là cháu của Võ Tắc Thiên, quý vị biết cháu của Võ Tắc Thiên rất nổi tiếng. Có một vị thừa tướng tên là Lý Lâm Phủ, vị này rất nổi tiếng. À, quý vị có thể tra trong lịch sử là Lý Lâm Phủ, thừa tướng rất nổi tiếng vào thời Đường Thế Tông. Khi nhỏ, vị tướng này có gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó là một người tu theo đạo gia. Thì nói với khi nhỏ đó, nói với là người đó đời trước á, người vốn là tiên nhân, tu ở trên núi. Vời vì phước báo rất lớn cho nên đời này sẽ chuyển sanh, tương lai có thể làm đến chức vị thừa tướng. Nhưng ngươi đừng quên, hãy cố gắng dùng tài năng đó để giúp đời, giúp người, để mà làm việc tốt. Thì như vậy, trong đời này, sau khi hết đời này, có thể trở lại thân phận làm cõi trời, tức là lên được sanh lên cõi trời. Giống như trong Thái Thượng Âm Thiên nói là tích được, muốn lên làm địa tiên á, phải có 100, phải 300 việc thiện. Đấy, muốn làm thiên tiên muốn lên cõi trời á, phải tích được 3.000 việc thiện vậy đó. Thì dặn dò như vậy thì người này mới đầu thì nhớ làm được, nhưng mà tới khi lớn lên á, làm thừa tướng tới tất cả, làm quan tất cả 19 năm, người này rất nổi tiếng trong lịch sử. Thì khi đó làm dần dần quên mất cái lời năm xưa của vị đạo sĩ đó nói, quên mất mà không còn nhớ nữa. Cho nên từ đó ganh ghét người hiền, với người nào mà có chống đối người vị thừa tướng này, tìm cách hãm hại, bày mưu lập kế hại hết đó, và gây ra rất nhiều cái việc là hại trung lương, trong đó cuối cùng gây ra nạn gọi là nạn loạn an sử trong thời nhà Đường, quý vị biết loạn là nạn đó. Và sau khi đó đến lúc cuối đời thì lúc đó thì mới ông ta lại gặp lại vị đạo tiên trong một lần đi ngoài đó, đạo sĩ kia lại xuất hiện nói rằng người đã quên mất lời ta dặn năm xưa, bây giờ người đã tạo rất nhiều tội lỗi, tương lai có lẽ là người sẽ đi vào con đường ở đó, trong nguyên văn á nói là đi vào con đường nào quý vị biết không, tức là đi vào thủy tộc, con đường thủy tộc. Thủy tộc tức là sẽ làm lại cá, lại tôm gì đó, vân vân. Coi như là đời sau đọa lạc làm súc sanh. Thì sau khi nói như vậy rồi, ông tiên đó gọi là đạo sĩ đó phất một cái rồi bay đi mất. Sau đó không lâu thì vị thừa tướng Lý Lâm Phủ này thấy một hiện tượng lạ. Nó thấy một con quái vật nó hiện ra. Nó tới, nó muốn ăn thịt ông. Nói chung nó làm cho ông ta sợ, hoảng sợ. Sau đó không lâu ông ta bị bệnh xuất huyết mà chết. và sau khi chết đó còn bị do bị khám nghiệm tử thi nữa, mổ ra nữa, vân vân. Thì đó là một câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng là gì? Tu đời trước tu phước, đời sau hưởng phước, đời thứ ba gọi là thọ nạn, chịu nạn, gọi là tam thế oán, rất là đau lòng. Và quý vị thấy rõ ràng là gì? Có thần hộ mệnh đấy chứ, thần hộ mệnh tới báo đấy chứ, từ nhỏ nó nhắc nhở, nhưng mà mê vẫn mê, quý vị thấy không? Nhắc nhở rồi không, vẫn mê vẫn quên, đến khi là có quyền hành trong tay, làm thừa tướng là làm đủ các việc, cho nên tạo nghiệp. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận với đường sanh tử luân hồi. Thôi đời này ráng đi, chúng ta đã gặp được bộ kinh một đời có thể liễu thoát sanh tử, pháp môn này là pháp môn mà có thể lưu truyền cuối cùng trong thời mạt pháp, khi tất cả các kinh pháp khác diệt tận, kinh này vẫn lưu truyền 100 năm, chứng tỏ rất quan trọng và cũng khế cơ. Chúng ta dễ tu, đâu có khó tu đúng không quý vị? Chứ có các bộ kinh khác tu như vậy khó lắm đúng không? Quý vị thấy như như bên Nam Triền á, bên Nam Triền nói thế này, ở trong một cái bộ sách, tại vì Thiện Trang hồi xưa đi học thì cũng nhiều người phát sách Nam Triền lắm, Thiện Trang cũng coi, dở ra coi kinh chánh pháp gì đó vân vân, rồi giảng pháp đó lâu lâu cũng coi, thì cũng đã có ấn tượng một chút. Giống như câu chuyện nói thế này, phải quán khi ăn á, phải quán như thế này, tức là người ta lấy một ví dụ, có hai vợ chồng nọ đi cùng một đứa con đi trên sa mạc và hết lương thực rồi, đứa con nhỏ cho nên nó chịu không nổi bệnh, nó bệnh là nó không chịu nổi đói cho nên chết. Hai vợ chồng rất đau đớn, bây giờ nói hết lương thực rồi, nếu chúng ta đi tiếp thì sẽ chết, bây giờ không có gì ăn, thôi đành lòng, bây giờ con mình đằng nào nó cũng chết rồi, cho nên thôi hãy làm thịt đứa con, lấy thịt đứa con mà ăn để mà sống qua ngày, để mà đi qua hết con đường sa mạc. Do nên hai người tuy ăn thịt con không ngon nhưng mà phải ăn. Thì cũng vậy đó, quý vị tu hành á, bên Phật giáo Nam Triền á, Nguyên Thủy á, là quán đối với thức ăn á, khi ăn á phải quán giống như hai vợ chồng kia mà ăn thịt đứa con, dù không mong muốn nó phải không có ngon gì hết mà ăn, mà ăn vì sống. Cũng vậy người tu đạo cũng phải ăn như thế, phải ăn như vậy thì mới gọi là người tu đạo, còn còn đắm say trong hương vị, còn đắm say trong cái món ngon thì không thể nào đắc đạo được. Quý vị thấy khó không? Tu hành khó như vậy đó. Bây giờ chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói cũng phải bớt không tham ăn, đúng không quý vị? Quý vị thấy cũng tương ưng mà, nhưng mà chúng ta bớt thôi là được, gọi là đới nghiệp phục nghiệp để vãng sanh dễ hơn nhiều. Cho nên những người mà tu theo các pháp đó, gọi mới đầu họ nghe thì tưởng dễ lắm á, nhưng mà thật ra mình vô học tỷ giáo pháp thiền Vipassana đó, vâng, đâu có đơn giản, đâu có thể dễ cái gì mà phá được thân kiến đó. Quý vị phải bỏ đi được thân kiến, phải bỏ đi nghi, phải đoạn đi được giới cấm thủ, làm giảm đi tham và si, thì mới đó mới chứng được sơ quả tu đà hoàn khó vô cùng. Chúng ta đi con đường đó, chúng ta vẫn đưa ra tiêu chuẩn cao để làm chứ không phải không, chúng ta niệm Phật cũng đạt được, nhưng những người không làm được thì chúng ta còn phương pháp đới nghiệp vãng sanh. Muốn đới nghiệp vãng sanh thì phải học kinh đúng không, phải có tâm thanh tịnh, nếu không thì cũng uổng công, nhiều khi mình niệm không được, biết cách niệm. Vì vậy để học pháp chúng ta cố gắng học pháp, và học pháp nào, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy hôm nay mời quý vị chúng ta vào phẩm thứ 39, chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ phẩm 39. Tựa đề phẩm này gọi là Từ Thị Thục Kiến Đệ Tam Thập Cửu. Chữ Từ Thị tức là ngài, tên của ngài Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Từ Thị là Bồ Tát Di Lặc. Thục lại, thục là thục lại, kiến là những điều ngài thấy. Đệ Tam Thập Cửu là thứ 39, tức là có nghĩa là gì? Phẩm này là phẩm thứ 39, ngài Từ Thị thuật lại những điều ngài thấy. Những điều ngài thấy gì? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 38. Phẩm 38 quý vị thấy rõ ràng là gì? Phật đã hiện ánh sáng, hiện hào quang để thấy Tây Phương Cực Lạc cho đại chúng dự hội thấy. Bây giờ Phật nói rồi nó thấy vân vân. Bây giờ Phật hãy hỏi lại ở phẩm này, Phật hỏi lại để Bồ Tát Di Lặc, tức ngài Tự Thị, ngài thuật lại cho mọi người thấy để chứng minh là con cũng thấy chứ không phải là chỉ có Phật nói không. Đó, giống như biểu diễn cho đại chúng là tất cả chúng ta đều thấy. Thì phẩm này để giống như chứng tin, khẳng định định lại niềm tin thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, Đức Phật A Di Đà là có thật, vân vân, thấy mọi hoàn cảnh tốt đẹp và có người đứng ra báo cáo làm chứng chứ không phải chỉ Phật nói. Tựa đề phẩm này Hòa thượng Tịnh Không chú giải như sau: phẩm kinh này chủ yếu là nói Bồ Tát Di Lặc thục thiết tức là kể lại cảnh giới mà đích thân ngài thấy, làm chứng minh cho chúng ta biết y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc thật không hư dối. Tức là Bồ Tát Di Lặc ngài làm chứng minh cho chúng ta biết rằng cái y báo và chánh báo ở Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp và thật sự là có chứ không phải là giả dối đâu, không phải nói không. Đó thì đó là phẩm này. Thì chúng ta vào đoạn thứ nhất. Mời quý vị vào đoạn thứ nhất như sau: nhĩ thời Phật cáo A Nan, cập Từ Thị Bồ Tát, nhữ kiến Cực Lạc thế giới, cung điện Lâu Cát, tiền trì Lâm Thụ, cụ túc Vi Diệu, thanh tịnh trang nghiêm phủ, nhữ kiến dục giới chư thiên, thượng chí sắc cứu cánh thiên, vụ chư hương hoa, biến Phật sát vũ, A Nan đối viết, dị nhiên dị kiến. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhĩ thời, chữ nhĩ thời có nghĩa là lúc bấy giờ hay là lúc đó. Phật cáo A Nan, chữ Phật này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo A Nan tức là nói hay là bảo với tôn giả A Nan. Cập Từ Thị Bồ Tát, chữ cập là và hay là với, và Từ Thị Bồ Tát tức là Bồ Tát Di Lặc, tức là Đức Phật nói với hai người, một là ngài tôn giả A Nan, hai là Từ Thị Bồ Tát. Hai người này tức là hai vị này, hai ngài là một người là đại biểu ngài A Nan, đại biểu là tương lai kết tập kinh điển. Còn ngài Di Lặc là đại biểu cho tương lai hoằng pháp, tức là sau này Đức Phật Di Lặc thành Phật, ngài Di Lặc thành Phật thì gọi ngài vẫn tiếp tục giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Đó, ý nghĩa là như thế. Cho nên đây ý nghĩa là bộ kinh Vô Lượng Thọ này rất quan trọng. Nhữ kiến Cực Lạc thế giới, chữ nhữ là chúng ta nếu mà dịch đúng nghĩa có là các ông, chữ nhữ trong Hán cổ rất hay, có thể ngôi số ít hoặc ngôi số nhiều đều được, cho nên là các ông hoặc các người, quý vị nghĩa nào cũng được. Nếu quý vị thấy, kiến là thấy thế giới Cực Lạc, Cực Lạc thế giới tức là thế giới Cực Lạc rồi, thấy gì? Cung điện tức là những cái cung điện, là những cái nhà mà xây rất là đẹp thì gọi là cung điện. Lâu cát, chữ lâu á là lầu, chữ cát á là gác hay là cũng là lầu luôn, tức là những cái gác rồi những cái lầu đó thì thấy được như thế gọi là lâu cát. Tiền trì, tiền á là suối, giống như tiền là gì, quỳnh tiền đó quý vị, quỳnh tiền là gì? Suối vàng. Tiền còn là suối, còn trì á, trì là ao, là hồ, như liên trì tức là ao hoa sen. Như vậy ở đây á, thấy được cái gì? Thấy được cung điện nè, thấy được các nhà có lầu hay là các gác, những cái chỗ mà lan can và vân vân đó. Nói chung là nói ở những phẩm trước là nói, bây giờ tả lại rồi thấy ao nước, thấy suối hay không đó. Tiếp theo lâm thụ, lâm thụ đó là rừng cây. Cụ túc vi diệu, cựu túc tức là đầy đủ, vi diệu tức là tốt đẹp một cách lạ lùng, màu nhiệm, vi diệu. Thanh tịnh trang nghiêm, đó, rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp, trang nghiêm bây giờ là tốt đẹp, nghĩa bây giờ là tốt đẹp. Chữ phủ có nghĩa là, à, chữ này chữ phủ á, chứ không phải chữ bất. Chữ bất với chữ phủ á, trong Hán cổ á, đôi khi dùng giống nhau. À, có khi chữ phủ có thêm bộ khẩu ở dưới nữa quý vị. Còn đây không có bộ khẩu nhưng mà cũng phải đọc là phủ, không đọc là bất. Phủ là từ để hỏi. Giống như ở trong kinh Vô Lượng Thọ này có những chữ gia. Đó. Quý vị thấy chữ gia, chữ gia để đằng cuối á, thì đó cũng là từ để hỏi. Thì chữ phủ này cũng là từ để hỏi. Thì cả câu này dịch lại như sau. Các ông hay là các người có thấy là cung điện nè, lầu nè, gác nè, suối nè, ao nè, rừng cây nè, rất là tốt đẹp nè, đầy đủ vi diệu nè, thanh tịnh trang nghiêm ở thế giới cực lạc không? Đó, tức là đây là nói lại là thế giới cực lạc rất là tốt đẹp. Chúng ta đã học ở phẩm, ví dụ như phẩm 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cho đến phẩm 23. Thậm chí đằng sau còn nói tiếp những cảnh vật ở Tây Phương cực lạc là rất tốt đẹp. Suối thì thế nào, ao thế nào, chúng ta đã học qua. Thì ở vừa rồi phẩm 38 Phật đã hiện ra cho thấy giống như đem tư vi 3D hay nói tư vi ND rất là nhiều chiều đem tới cho đại chúng thấy rồi. Bây giờ Phật hỏi lại như vậy các vị có thấy hay không? Đó, Phật hỏi lại nha, có thấy rõ như vậy không? Tức là đây là sự thật chứ không phải giả dối, không chỉ là một cái bộ phim khoa học viễn tưởng, không phải, mà thấy rõ ràng mọi đại chúng đích thân thấy được, tận mắt thấy được. Rồi tiếp tục thấy gì nữa? Nhữ kiến dục giới chư thiên. Ông có thấy, nhữ là các ông hay là ông cũng được, các ông có thấy được rằng chư thiên ở cõi trời dục giới thượng trí sắc cứu cánh thiên, cho đến thượng trí là lên đến, lên đến cái trời sắc cứu cánh. Đó, có nghĩa là thấy những chư thiên từ cõi trời dục giới đến cõi trời sắc cứu cánh. Thì quý vị biết trời dục giới coi thì có 6 tầng trời. Thứ nhất là trời tứ thiên vương, thứ hai là trời đao lợi, thứ ba là trời tu diễm ma hay là trời giả ma, thứ tư là trời đau súc hay là đau súc đà, trời thứ năm là trời hóa lạc, trời thứ sáu là trời tha hóa tự tại. Rồi bắt đầu lên tới sắc tứ cánh thiên. Sắc tứ cánh thiên là đỉnh cao nhất trong tứ thiền. Thì chúng ta sẽ tiếp tục rồi thứ bảy gọi là trời phạm chúng, rồi thứ tám gọi là trời phạm phụ, rồi trời thứ chín gọi là trời đại phạm. Thì ba tầng trời đó gọi là sơ thiền, rồi sơ nhị thiền, nhị thiền rồi còn có gọi là trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm. Trời quang âm còn gọi là trời cực quang. Thì đó là nhị thiền. Rồi tam thiền, ba tầng trời tiếp theo của tam thiền là trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh. Đó, thì ba tầng trời đó, đó là trời tam thiền. Tứ thiền thì có 9 tầng trời. Lên tới tứ thiền thì coi như rẽ qua hai nhánh. Bên trái coi như là ngoại đạo, những người tu theo ngoại đạo hoặc là tu trong nhà Phật mà không có gọi là thiếu trí huệ đi, có định mà thiếu trí huệ, thường tu dễ rơi vào cái trạng thái gọi là vô tưởng thì họ sẽ rơi vào cái 4 tầng trời ngoại đạo. Còn nếu ai mà tu theo chánh kiến có thể chứng được các tầng thiền mà chứng được quả gọi là ngũ bất hoàng thiên là 5 cái tầng trời bất hoàng thì là đi về bên phải. Cho nên bên này có 4 tầng trời gồm có trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả và trời vô tưởng. Còn bên này thì có 4, có 5 tầng trời. Thứ nhất là trời gì? Thứ nhất là trời thiện kiến, trời thiện hiện, đúng không? Không phải, đầu tiên là bên này là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng. Còn thì bên này là trời vô phiền, trời vô nhiệt. Quý vị nghe tên vô phiền tức là hết phiền não rồi đó, coi như nó lắng được, phục phiền não rồi, hết phiền não rồi. Tại vì lên đó chứng quả A La Hàm nó lên rồi mà. Rồi vô nhiệt, vô nhiệt tức là không còn nóng ở trong người nữa. Đó, thân tâm hết rồi, mát mẻ hoàn toàn, coi như cũng đoạn hết phần phiền não rất lớn rồi. Rồi, trời thiện kiến. Thiện kiến là cái thấy rất là tốt đẹp, thấy sự thấy của họ, thấy của họ tốt đẹp, thấy thanh tịnh rồi. Trời thiện hiện, thiện hiện vậy, hiện cũng là trong cái kiến thôi, nó còn đẹp hơn nữa cái kiến nữa đó. Rồi cuối cùng tầng trời thứ năm gọi là sắc tứ cánh thiên, à, là sắc tứ cánh là trời cao nhất, à, và trên trời sắc tứ cánh có một vị vua thống lĩnh tam giới gọi là Ma He Thủ La Thiên Vương. Thì đó là còn bốn cái tầng trời trên đó, thì cao hơn nữa là vô sắc giới, hết có thân thể rồi, à, không vô biên xứ, thức vô sở hữu xứ, à, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó thì Thiện Căn đã nói lượt qua. Thì ở đây Đức Phật nói là gì? Các ông có thấy được rằng, à, những chư thiên từ cõi trời dục giới cho đến trời sắc tú cánh, họ làm gì? Họ tiếp tục nói vũ chư hương hoa. Chữ này, à, Thiện Căn cũng nói nhiều rồi đó, có âm là vũ, âm là vũ, vũ là danh từ, còn vũ hay là vũ là động từ, thì ở đây phải là, à, động từ thì rải, mà rải những cái hương hoa đó, kêu rải xuống hoặc là làm mưa đó, thì làm rơi xuống đó, thì đọc âm vụ hoặc vú. Một số từ điển không có âm vụ, nhưng mà có từ điển có âm vụ, chúng ta nên đọc âm vụ hay hơn. Và câu này đó, có chữ âm này đó, có mấy chỗ chúng ta trong kinh này chúng ta biết, ví dụ như ở phẩm nào, ở phẩm thứ bảy á, cũng có hư không chư thiên thần đương vũ trân diệu hoa, cũng là vũ ha, à, còn không phải vũ được. Còn nếu mà vũ á, là mưa, mưa hoa á, quý vị nhớ nha, cái này á, nhiều người học Hán cổ á, không biết hoa mưa, mưa hoa thì phải là cái chữ đằng sau á, phải đảo tới đằng trước là danh từ á, mưa hoa đúng không, thì phải là hoa vũ, cho nên phẩm 20 á phong hoa vũ, quý vị thấy không? Hoa vũ mới là mưa hoa, còn vũ hoa là cái động từ nó đằng trước, chứ nếu mà để mà vũ hoa là không đúng. Vũ hoa là cái gì? Hoa mưa, à, nó đâu có đúng đâu, hoa đâu có thể là mưa ra được. Cho nên là quý vị không học Hán cổ, nhiều người không học Hán cổ sẽ nhầm những cái chỗ này, nó dịch nó bị sai. Tức là mình phải biết cái danh từ thế nào là khi nào danh từ, thế nào là động từ. Đó, nguyên tắc nên đơn giản vậy thôi. Cho nên ở phẩm 20 á, là đức phong hoa vũ, quý vị thấy không? Chữ hoa và chữ vũ thì mới gọi là mưa hoa, còn đây là vũ hoa, à, cho nên là phải vũ. Hoặc là ở phẩm thứ bảy cũng ứng thời phổ địa lục chủng chấn động thiên vũ diệu hoa. Đó, nhớ nha, cái chữ hoa nó đằng sau là đằng trước là động từ đó. Hay là phẩm 20 có câu là gì? Đại địa thanh tịnh cánh vũ tân hoa, đó, chữ vũ chứ không phải là. Rồi phẩm 31 là vũ cam lồ pháp nhũng chúng sanh cố, thì những âm đó là vũ, còn những âm khác là tuy chữ giống nhau nhưng chúng ta đọc là vũ. Tức là ở đây nói gì? Nói chư thiên từ trời dục giới cho đến trời sắc tứ cánh thiên, tức là có tất cả bao nhiêu tầng trời quý vị? Có tất cả 24 tầng trời. Họ thế nào? Họ đem hoa họ rải, chữ vụ này là làm rớt xuống, à, hoa nhiều loại hoa, chữ chư đây là nhiều, nhiều loại hoa rớt xuống, rồi hương nữa, nhiều loại hương thơm rải xuống, biến Phật sát phủ, biến là khắp, khắp Phật sát hay còn gọi là Phật độ, sát độ giống nhau á, thì cõi nước của Phật, biến Phật sát phủ, thì chữ phủ là từ để hỏi, có nghĩa là các ông có thấy chư thiên ở trời dục giới cho đến trời sắc tú cánh thiên, à, tức là trời sắc tú cánh, đem những hương những hoa rải xuống khắp ở cõi nước Phật. Cõi nước Phật nào? Cõi nước Phật đó là cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là đây là tả lại cảnh ở Tây Phương Cực Lạc là có các chư thiên. Chư thiên đó, à, chắc chắn không phải chư thiên ở cõi cõi bình thường mà có thể tới Tây Phương Cực Lạc được. Chư thiên đó là giống thân người, những người bản sanh ở Tây Phương Cực Lạc á, họ tới thấy Phật thuyết pháp thì bắt đầu đem những, chư thiên thì có phép thần thông biến hóa, có hoa có hương, à, rất là đã luôn, cho nên là đâu đâu đem hoa rải xuống, đem hoa rải xuống, đem hương rải xuống khắp cõi nước Phật, toàn bộ Tây Phương Cực Lạc đó thơm và hoa rơi rất là đẹp, cảnh như vậy đó. Đức Phật hỏi lại A Nan và ngài Di Lặc có thấy được như vậy hay không đó, quý vị thấy cảnh tượng như vậy. Bây giờ quý vị coi đi đó, lâu á chắc có mưa tiết không, mưa tiết hay gì đó vân vân á, trên trời rơi rơi lâu lâu có những cái bông hoa tiết nó rơi xuống thì là mình thấy đẹp lắm rồi đó, chứ mình đâu có thấy được hương hoa, đây mình tưởng tượng thôi à. Cảnh này đúng là chúng ta không có phước báo nhưng mà không thấy được. Nào hoa mạn Đà La, hoa mạn Phù Sa vân vân, trong kinh Phật nói đó chúng ta đều không thấy. Nói chung là chúng ta là những người thiếu phước nên không thấy. Đoạn này để nói là gì đó, Phật hỏi có thấy hay không, thì bây giờ tôn giả A Nan trả lời. A Nan đối viết, tức là A Nan tức là ngài A Nan, tôn giả A Nan đáp lại rằng, đối là đối đáp đó, viết là rằng, đáp rằng, dĩ nhiên dĩ kiến, chữ này không đọc là di, chữ này có âm là di và dị, thì chữ dị á có nghĩa là dạ vâng, còn âm di á là chỉ, giống như di tâm sở hiện, di thức sở biến, hay là trong kinh này có câu là di Phật giữ Phật nải năng tri đó, tức là chỉ có Phật với Phật mới biết thôi, thì chữ di còn đây phải đọc là dị, cho nên Hán cổ á, quý vị đọc phải đúng âm, âm nào nghĩa nào. Dĩ nhiên là chữ nhiên này là giống như vậy đó. Dĩ kiến là đã thấy, đã thấy, dạ con đã thấy. Thì ở đây có hai chú giải, chú giải thứ nhất là sắc tú cánh thiên, hòa thượng chú giải cho chúng ta cũng không khó gì, cái này rất là đơn giản. Sắc tú cánh thiên hòa thượng chú giải là tầng trời thứ 18 cao nhất của sắc giới đó, tầng trời thứ 18 của sắc giới đó, tức là bỏ bỏ dục giới ra, dục giới 6 tầng, sắc giới 4 tứ thiền đó có 18 tầng, thì đây là tầng trời cao nhất. Còn chữ chú giải thứ hai và thượng chú giải đó là dĩ nhiên, đây là biểu thị trả lời vô cùng cung kính, có nghĩa đúng vậy, chữ dĩ là biểu thị từ trả lời, chữ nhiên là đúng vậy à, vậy thôi à, tức là chữ dĩ này là biểu thị cung kính, còn chữ nhiên là đúng vậy à, vì thầy không khó gì phải hiểu đoạn này đúng không ạ. Cho nên ở đoạn này chúng ta thấy rất dễ. Bây giờ chúng ta tạm dịch, Thiện Trang tạm dịch như sau. Vào lúc bấy giờ Đức Phật nói với ngài A Nan và Bồ Tát Từ Thị: Các ông có thấy cung điện, lầu gác, suối ao, rừng cây, thế giới cực lạc rất là thanh tịnh, trang nghiêm hay không? Các ông có thấy chư thiên dục giới cho đến tầng trời sắc cứu cánh thiên rải các hương hoa khắp cõi Phật không? Ngài A Nan đáp: Dạ thưa Thế Tôn, chúng con đã thấy. Đây là đoạn Thiện Trang dịch theo khổ 444, sau này quý vị đọc 444 cho dễ ha. Chúng ta dịch theo kiểu 444 thì nghĩa vẫn sát được, và thêm một số từ thôi để nó rõ hơn thôi, và có một số cũng bớt một số từ có khi nó cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng mà tóm lại đoạn này quý vị thấy Đức Phật hỏi ngài A Nan như thế và Bồ Tát Di Lặc như thế, và ngài A Nan đáp lại. Thì đoạn này hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: Lúc bấy giờ Phật đối với ngài A Nan, ngài Di Lặc và đại chúng trong pháp hội mà nói rằng: Các ông đều tận mắt thấy cung điện, lầu gác, suối ao, rừng cây, tất cả cảnh vật vân vân nghiêm tịnh quang lệ, hình sắc thù thắng đặc biệt, cùng vi cực diệu, thanh tịnh trang nghiêm ở thế giới cực lạc không? Tức là gì? Ở đây á, Phật nói với ngài A Nan, không chỉ ngài A Nan mà nói với Bồ Tát Di Lặc nữa và đại chúng trong dự trong pháp hội đó, là các ông có tận mắt thấy được điều đó không? Thấy gì? Thấy cung điện nè, thấy lầu gác nè, lầu như nhà lầu đó quý vị, cái gác đó, cái có cái gác là cái chỗ mà để ngắm thì ngắm đó, đó gọi là cái gác, để giống như chúng ta xây cái nhà có một cái chỗ để đi ra ngoài nhìn ngắm cho coi ha. Đó rồi rồi thấy được cái gì nữa, thấy có những cảnh vật giống như là suối ao rồi rừng cây rồi những cái cảnh vật khác nghiêm tịnh, tức là trang nghiêm thanh tịnh, quang lệ. Quang lệ là sáng, chiếu sáng, chiếu soi. Rồi hình sắc thù thắng đặc biệt, tức là những cái hình tượng ở Tây Phương Cực Lạc đó, những cảnh vật đó, những cái dụng cụ đó, những cái nhà cửa đó đều là rất là đặc biệt, chứ không phải là mà giống như thế giới chúng ta xấu, đúng không? Quý vị thấy thế giới chúng ta là người ta là thấy xấu và người ta luôn luôn thay đổi. Giống như ở Việt Nam á, vào những thời gian trước á, quý vị thấy là gì? Có xu thế là gì? Phá bỏ nhà gỗ à, để mà xây nhà xây, hiểu không? Bây giờ ở bao nhiêu năm là thấy nhà xây thế nào đó, bây giờ người ta lại tìm lại xu hướng là gì? Phá bỏ nhà xây để làm lại nhà gỗ. Nhà gỗ nó mới mát, nó mới đẹp đó. Bây giờ lại ngược lại, cái thế gian cái đổi qua đổi lại đó, nhà cái không gian hồi xưa phải kín, bây giờ không gian phải mở. Thật ra thì cũng lý do khác nhau, ngày xưa Việt Nam mình lạnh, bây giờ Việt Nam mình nóng hơn nhiều, thời tiết bị nóng lên, cho nên ở thế giới này luôn luôn có sự thay đổi. Còn ở Tây Phương Cực Lạc bốn mùa không có ha, không có bốn mùa, chỉ có một mùa thôi. Một mùa gì? Phải nói là mùa xuân luôn luôn ở Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta ở đây á, là có bốn mùa xuân hạ thu đông. Thậm chí ở hồi Thiện Trang á, thấy nghe có vị thầy ở Úc á, vị thầy gì hoàng gì ở Úc á, thầy nói là gì, là ở Úc á, một ngày có bốn mùa luôn. Tức là sáng thì giống như mùa này, trưa như mùa kia, buổi chiều lại mùa khác, tối mùa khác, như vậy là thay đổi quá. Cho nên người ta mới cần cái sự thay đổi, khánh vật mới thay đổi, đúng không? Tây Phương Lạc không cần phải thay đổi, vì sao? Tất cả đều một mùa xuân ấm áp đến. Cho nên đến mùa xuân á, chúng ta đến mùa xuân á, chúng ta phải liên tưởng ngay Tây Phương Cực Lạc rất tốt đẹp. Đó là cách để tu á, quý vị, cách để quán chiếu đó. À, một năm mới là gì? Một năm mới chúng ta phải thấy rằng sự thay đổi của đất trời, thì chúng ta cũng phải thay đổi về hạnh nguyện tu của chúng ta. Tức là gì? Chúng ta phải thay đổi như gọi là cải vãng tu lai, đó, sửa xưa tu nay, đúng không? À, tẩy tâm dịch hạnh, tức là gột rửa tâm của mình đi, đổi hạnh mình đi. Hạnh xưa hạnh ác, hạnh xưa hạnh không lành, hạnh xưa lúc trước mình tu thế nào, niệm Phật tán loạn, thì bây giờ mình đổi lại. Năm cũ mình hay gây cho người ta phiền não, à, gây cho chúng sanh phiền não, thì bây giờ mình đổi lại, mình tu làm sao đó, năm mới cố gắng bớt gây phiền não cho chúng sanh, đúng không quý vị? Bớt đi cái sự phiền não chúng sanh, năm mới mình thay đổi những cái gì. Giống như Thiện Trang á, đến ngày 30, ngày 30, à hôm nay, năm nay không có ngày 30, ngày 29 thôi, Thiện Trang quán lại coi một năm qua mình làm được cái gì, mình tu được có tiến bộ không và có phiền não gì. À, thì do những ngày cuối năm cũng có người tán thán Thiện Trang á, là Thiện Trang giảng rất tuyệt vời thế này thế kia, nhưng cũng có người có phiền não, họ thấy nói là thầy thế này thầy kia. Thì cha kêu vậy thì mình vẫn gây phiền não cho chúng sanh rồi, vậy cho nên thôi thì năm mới mình cố gắng bớt gây phiền não cho chúng sanh, đó là đầu tiên. Thứ hai là Thiện Trang cũng nhiều phiền não, vì sao? Thiện Trang năm vừa rồi quan tâm cũng hơi nhiều đến dịch bệnh, quan tâm cho nên lên báo đọc, rồi đọc cái tin này đọc tin kia, cho nên đọc nhiều thì phiền não nhiều, gọi là tri sự đa thời phiền não đa đó. Thức nhân đa sử thị phi đa, đúng không? Tức là mình biết quá nhiều chuyện thì phiền não nhiều thôi. À, khi mà biết quá nhiều chuyện thì phiền não sẽ nhiều. Còn thức nhân đa sử thị phi đa thì biết quen biết nhiều người thì phiền não nhiều thôi. À, thị phi nó nhiều thôi. Người thì khen mình đúng, người thì nói mình sai. Đó là chắc chắn rồi. Cho nên là kêu thôi vậy thì thôi, năm mới mình sửa lại. Đầu tiên là từ bữa đến giờ Thiện Trang hầu như gần như không đọc báo. Thiện Trang không biết nhiều thông tin, tại vì thật ra có một số việc cần thiết thì nó mới quan tâm. Ví dụ như quý vị biết như dịch bệnh á, bây giờ không cập nhật tin tức thì không đi được. Ví dụ như tỉnh này với tỉnh kia hồi trước á, quý vị như chỗ Thiện Trang ở gần giáp hai tỉnh, cho nên là đi phóng sanh đó quý vị, đi phóng sanh mà từ tỉnh này qua tỉnh kia Cho nên là phóng sanh mà qua cái người ta không cho về, người ta bắt xét nghiệm này vân vân thì không được, cho nên phải tìm hiểu cái chính sách vân vân cái chính sách, rồi bây giờ rồi ra ngoài đường nhiều khi nên đi thế nào, tôi phải tuân thủ như thế nào, rất là phiền phức, cho nên phải tìm hiểu. Còn bây giờ hình như là cũng dễ dàng rồi, mọi thứ dễ dàng rồi thì thôi bớt tìm hiểu đi, không biết nhiều chuyện thì phiền não sẽ bớt đó, rồi không quen nhiều người thì thị phi nó sẽ bớt, đúng không quý vị? Những người họ không quen thiện trang á, người ta có không hài lòng thiện trang á, họ cũng đâu nói được mình, họ phải nói lại, họ phiền não quá họ phải nói lại với người khác đó. Giống như có nhiều chuyện á, quý vị thấy mình nhiều khi mình không phiền não, mình đáng lẽ chuyện của mình đúng không, chuyện của mình á, người này nói người kia nói gì không vân vân, nó không có liên quan mình, nó không tới mình, nhưng có người khác họ nghe cái chuyện của mình á, họ phiền não, họ phiền não cho nên họ họ bắt đầu họ tìm tới mình để họ nói, họ kêu là cái người kia họ nói như thế không đúng không đúng vân vân, cái người nào thế đó, đó là gì, người ta đem phiền não tới đến cho mình. Vậy thì năm mới mình phải sửa đổi lại thôi quý vị, chuyện người cũng được chuyện ta cũng được, chuyện nào đó bớt bớt xuống để niệm Phật được nhất tâm hơn, chứ chúng ta nhiều phiền não mà không có nhất tâm niệm Phật được đó. Thật ra người có trí huệ thì có thể xác định được người nào phiền não hay không. Như hôm bữa hình như niệm Phật bữa vừa rồi là cuối năm không quý vị, vừa rồi cuối năm đó quý vị thấy rõ ràng đồng tu rất bận rộn đúng không, rất nhiều việc, và thiện trang trước khi vào công tu bữa đó cũng vậy, bao nhiêu chuyện giống như thử thách vậy đó, có người viết trong một cái email rất dài phê phán thiện trang rất nặng, thiện trang đọc xong email rồi thiện trang xong rồi thiện trang vô công tu thiện, và quý vị thấy thời khóa công tu hôm đó thế nào, rất nhiếp tâm. Tại sao, tại sao nhiếp tâm? Tại vì thiện trang nghĩ là mình có nhiều lỗi lầm, mình có phiền não, cho nên mình người ta đang thử mình đó, đề thi cao, cho nên phải cố gắng quên chuyện đó đi, quên mọi thứ, ai làm gì làm thôi, mình cứ vô càng phải nhiếp tâm, nghiệp chướng mình đang trổ ra đó, có người phê bình có người chỉ trích tức là giúp mình tiêu nghiệp chướng, có nghĩa là nghiệp chướng đang trổ, cho nên phải ráng tu. Cho nên thời khóa bữa cuối năm đó, hôm bữa đó hôm mấy nhỉ, không biết thì nhân không nhớ hôm mấy đó, là quý vị thấy niệm Phật có rất có lực nhiếp tâm hơn bình thường. Cho nên người biết tu hành là gì, ở trong nghịch cảnh mình phải tu dũng mãnh tinh tấn hơn, ở trong nghịch cảnh mình buông được thì mới giỏi, còn trong thuận cảnh thì tu dễ rồi ha. Ở trong thuận cảnh này ví dụ như bình định an an mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày nghe pháp dễ rồi. Một quý vị đang nghe pháp đó, có người thân trong gia đình ông chồng hay bà vợ đi ngang qua nói nghe gì mà nghe hoài vậy, nghe làm gì, nghe có sửa được đâu, nói tôi nói một cái câu nào đó rất là nặng nữa hả, là quý vị nổi bồ đề gai lên đúng không? Thì đó đó, chúng ta làm sao tu hành là gì, trong hoàn cảnh nào cũng phải giác, giác để làm gì, để mà không phiền não, không phiền não thì không đốt công đức đó. Niệm Phật có công đức, nghe pháp có công đức, nghe kinh có công đức, mà bây giờ chỉ cần một chút nổi sân, gọi là nhất niệm sân tâm khởi đó, một cái niệm sân tâm khởi thì đốt thiêu cả rừng, năng thiêu công đức đi lâm đó, tức là có thể đốt cháy nguyên cái rừng công đức đó, một cái niệm tâm sân thôi lên thôi đốt cả rừng công đức mình tiêu hết. Cho nên mình phải giữ được đó, là nhẫn nhục ba la mật mà phải giác nhanh quý vị, nhiều khi nóng xong rồi mới nhớ đó. Cho nên công phu tốt hay không là biết mình giác càng nhanh càng tốt, và lúc nào mà như như bất động trước mọi cảnh giới mới tốt. Cho nên cố gắng hãy tu làm sao trong mọi hoàn cảnh, chúng ta là phàm phu chúng ta tất nhiên phải có phiền não, tất nhiên chúng ta phải có bị thử thách như thế, chứ nếu mà quý vị thiện trang đều giác lúc nào luôn luôn giác, lúc nào ai làm gì cũng không ảnh hưởng gì đến mình, thì mình là thánh nhân rồi từ lâu rồi, nói thật quý vị là mình là thánh nhân từ lâu rồi, không phải bây giờ còn tu như thế này đâu. Cho nên khi gặp những cảnh đó đương nhiên bị cảnh chuyển là đương nhiên, nhưng mình cố gắng giác ha, cố gắng giác để mau mau trở lại với câu Phật hiệu niệm Phật. Làm sao bí quyết niệm Phật, thật ra nói đơn giản không cần nói nhiều, quý vị niệm miết thôi là được, niệm cả ngày cả đêm làm sao niệm hoài cũng được, thì cho dù quý vị niệm không cần đúng sai hay thế nào niệm hoài nó cũng đúng, quý vị có hát nhạc hát tới hát lui gì hò hét cũng được, mà nếu như quý vị niệm đã hết từ ngày này qua ngày nọ, liên tục không gián đoạn, thì cuối cùng vào cung phục. Đó là bí quyết là phải gì? Huân tu lâu dài. Còn chúng ta không làm được như vậy, chúng ta hay quên, niệm Phật hay quên, đúng không quý vị? Cho nên phải có dùng nhiều phương pháp, nào là phải trì danh theo ký số, nào phải theo hơi thở. Đó giống như là hít thở vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Đó phải dùng vậy. Nào là một bước chân là A Di Đà Phật, nào là sắc rau vân vân, làm gì đó cũng một cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, làm như vậy chúng ta quân tập từ từ thành thói quen, nó lâu ngày, nó gọi là phản xạ không điều kiện. Đó, trong Phật pháp nên chúng ta nói là lâu ngày thành thói quen, còn nói theo nhân gian bây giờ gọi là phản xạ không điều kiện. Khi gặp chuyện gì cái câu Phật hiệu thì đề khởi ngay. Bởi vì sao? Luôn luôn chạy câu Phật hiệu ngầm trong trong tâm rồi. Cho nên niệm đến lúc nào đó đạt như vậy thì có thể tạm tin tưởng. Đó, Hòa Thượng Trí Tịnh á, ngài chia sẻ đó quý vị, tức là trừ lúc nói chuyện ra, ngài vừa dừng câu nói thì câu Phật hiệu liền tuôn chảy liên tục. Hòa Thượng Thiền Tâm nhờ ngài về ẩn tu ở Đại Ninh, ngài nhập thấp, nói chung ở nơi đó gần như 14 năm ngài không ra, cho nên ngài cứ niệm Phật, thậm chí ngài cũng biết rằng đời ngài đáng lẽ có một cái nạn là phải đi tù, cho nên ngài phải tự khoanh cái vùng của ngài lại, ngài không ra khỏi cái vùng đó luôn, coi như là mình đi tù thế cho cái nạn mình phải đi tù. Và như vậy, nhờ vậy ngài niệm Phật rất đắc lực tới 14 năm trời, thì bước ra ngoài nghe cả trời niệm Phật, đâu cũng tiếng niệm Phật rất rõ ràng, nghe rất nhiều âm thanh. À, và quý vị thấy một số đồng tu chúng ta cũng có trạng thái gọi là nghe cả trời niệm Phật, nghe giọng người nam, giọng người nữ, giọng đâu đâu, nhiều giọng lắm niệm, nhưng mà sao duy trì không được. Nếu mà quý vị duy trì được và những cái giọng đó nó không có chướng ngại quý vị muốn nghe thì nghe, muốn không thì không, muốn niệm theo chỗ nào họ niệm theo như vậy, thì công phu đó có thể khá sâu. Còn nếu như quý vị nghe mà quý vị dừng không được, đó là phiền não, tại vì đó là ma cảnh rất nguy hiểm. Rồi tâm quý vị càng ngày càng sáng suốt thì đó mới là cảnh thắng cảnh. Cho nên công phu niệm Phật không phải là phải đúng ngay từ đầu, mà cố gắng làm sao duy trì được lâu dài, duy trì được hàng ngày, giống như mình bòn phước, mình bòn thời gian để mình niệm bất cứ lúc nào. Còn không niệm Phật được thì chúng ta dùng công phu nữa, niệm pháp, niệm kinh vô lượng thọ, nhớ kinh mỗi khi nhớ gì hành trì đó. Chứ bây giờ niệm Phật mà khi gặp chuyện gì á mình xử lý không được, xử lý không được thì phải học, phải nghe giảng, đúng không? Nếu không học không nghe giảng thì khi gặp chuyện gì đó nhẫn không nổi, không quán vô thường được, vẫn mê. À, giống như thấy sắc vẫn chạy theo sắc. Mấy ngày Tết này giống như ăn uống đồ ăn ngon quá, cho nên là như thế nào? Cứ theo đồ ăn, ăn ngon, đó là bị chuyển rồi. Mà khi bị chuyển là mê, mê thì rất là đáng thương, thật hơn mà nói. Cho nên mỗi ngày chúng ta gọi là sống trong rất nhiều cảnh giới, gọi là 10 pháp giới chúng ta đều có cả. Có lúc mình là Phật, đúng không? Luôn luôn giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tức là lúc đó mình tự giác được rồi, mình hiểu biết là thế gian vô thường rồi, tôi chỉ niệm Phật bản sanh Tây Phương Lạc thôi. Tôi là chỉ có mong muốn đời này độ sanh thôi, và tôi cố gắng giúp hết mọi người. Đó gọi là quý vị đang sống trong cảnh giới Phật. Quý vị đeo trọng tử vào trong A Lại Giới Thất là trọng tử Phật, tương lai thành Phật. Nhưng mà mình sống một chút á, cái mình xuống tí, mình không có đủ viên mãn nữa, bây giờ chỉ có tự giác, giác tha, tâm hạnh có đó, Bồ Tát thôi, cái hồi cái thôi, thôi tôi đi ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, chứ độ chúng sanh khó quá, thì chủng tử ghi vào A Lại Giới Thất là chủng tử A La Hán. Rồi có lúc thì sao? Có lúc thì nào là như Tết thì có gì, cái trò chơi này nọ, vân uống trà rồi vân đánh cờ rồi đó, những người nào đó thì đó là gì? Cảnh giới của địa tiên, rớt vào cảnh tiên thôi. Hoặc là ăn chơi đi thanh thoát thế nào đó, hát nhạc đó là cảnh giới của trời dục giới mà thôi. Rồi cái bắt đầu có lúc thì sao, mình hưởng thụ ăn uống một cách say sưa mê mờ trong đó, gọi là ăn uống ham ăn, đó là cảnh giới của cõi người, cõi súc sanh đó. Có những lúc thì sao, ngu si không biết gì cả, mê muội đó, không phân được đâu là đúng đâu là sai, đó là cảnh giới súc sanh. Cho nên trong một ngày đó quý vị phải quán chiếu lại, quý vị tích lũy vào trong tâm mình chủng tử nào nhiều. chủng tử nào nhiều thì gọi là cái nào mạnh nó sẽ đi trước, tương lai mình biết cảnh giới mình về đâu chứ gì đâu. Cho nên gọi là niệm Phật không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì niệm Phật miệng thì có niệm A Di Đà Phật, 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 nhưng mà tâm thì nghĩ tùm lum, nghĩ con cháu đó lên. Nếu như bây giờ học một số pháp này lên bữa tới đó là nghĩ cho con cháu mình phải làm tròn bổn phận gia đình vân vân. Đó thật ra là quý vị đang gieo chủng tử của gì? Chủng tử của cõi người. Quý vị đang làm tròn bổn phận của mình, đó là cảnh chủng tử cõi người. Rồi lâu lâu nổi nóng này, nổi tức lên, ganh ghét với ai đó, ganh ghét với người ta, mình vẫn tu nhưng mà ganh ghét người kia tu giỏi hơn, đó là cảnh giới gì? Cảnh giới Atula. Cho nên mình đang gieo nhân Atula, thấy người kia giỏi hơn mình không hài lòng, và đó không có tùy hỷ, không tán thán, đó gọi là Atula. Và có lúc rất là nóng giận, cảnh địa ngục. Cho nên từ đó chúng ta thấy, hoặc có lúc tham quá, cảnh gì, ngạ quỷ, tham đó. Cho nên một ngày quý vị phải coi thử coi ngày hôm nay mình huân tập và a lại giáo thức nhiều chủng tử nào. Còn không có coi nổi thì thôi, thì bây giờ ráng nghe, suốt ngày nghe kinh, nghe pháp, suốt ngày niệm Phật thôi. Thời gian nào cũng tranh thủ nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật. Như vậy thì có hy vọng. Hy vọng gì? Hy vọng chủng tử Tây Phương Cực Lạc nhiều, chủng tử giác nhiều, thành công. Người tu hành pháp môn này dễ hơn bao pháp môn khác, đâu cần niệm ra tiếng, không niệm ra tiếng cũng được, không có khả năng niệm cũng được, không sao hết, niệm thầm cũng được rồi, chỉ cần nghe kinh nghe pháp thôi là niệm thân là được rồi. Đó, có một đồng tu đâu, hình như đâu Đà Nẵng thì phải, gửi tin nhắn cho Thiện Trang lúc trước, nói cảm ơn thầy vì sao mẹ của con hồi trước thì khuyên niệm Phật không được, bà không có nói được, cho nên là không có ấy, nghe kinh nghe pháp không được, mà từ khi điều giới thiệu pháp của thầy cho mẹ của con thì mẹ con nghe sau rồi hoan hỷ, từ đó bắt đầu biết ôm theo pháp thầy suốt luôn, và thấy hoan hỷ lắm, càng ngày đầu óc càng tỉnh táo ra, sáng suốt ra. Đó, bây giờ là lần thứ hai nhắn tin gửi, có hình nữa, có video nữa, gửi lời cảm ơn Thiện Trang nghe. Thật ra bà cụ rất có duyên, tất cả có duyên với Thiện Trang. Cho nên là nghe pháp hiểu được và phù hợp căn tánh. Quý vị đâu cần đâu. Ngài Trí Tịnh ngài nói là gì? Pháp môn này tu không có khó hơn pháp môn khác. Tại sao? Pháp môn khác quý vị muốn lạy Phật đâu có lạy được. Nhiều khi cơ thể nó đau ốm không lạy được. Không cần thiết, không cần lạy. Pháp môn khác quý vị phải ngồi xếp bằng tọa thiền. Đây đâu cần xếp bằng tọa thiền. Đi đứng nằm ngồi gì cũng được. Miễn là niệm Phật được thôi. Đâu cần phải hình thức. Đúng không? Nghiệp chướng cho dù không nghe thấy rõ, không thấy, không sao cũng niệm Phật được, dễ mà. Đó là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, và rất nhiều người được lợi ích đó. Và sẵn đây Thiện Trang cũng nói đến không quên mất một vấn đề, đó là gì? Chúc Tết ha. Chúc Tết thì quý vị chúc, thật ra Thiện Trang nói là từ lâu Thiện Trang nghĩ là chúng ta nên nương theo câu này, bài kệ này của ngài thiền sư Hương Hải ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 17, thế kỷ 18 và thời hậu Lê. Thiện Trang rất là tâm đắc với bài kệ này, đó là nhãn quá trường không, ánh trần hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Đây là chúng ta Thiện Trang rất tâm đắc bài này, và Thiện Trang khuyên mọi người cũng vậy. Tết lễ nghĩa vân vân, quý vị chúc Tết đó, cố gắng bỏ ra ngoài tâm, chúc là thôi. Đây, nhạn quá trường không, tức là con chim nhạn đó quý vị, con chim nhạn nó bay qua cái bầu trời dài, cái khoảng trời dài, cái trời là bay qua một cái đồng, một cái khoảng không dài, gọi là nhãn quá trường không. Ảnh trầm hàng thủy thì ảnh của nó đó quý vị, nó chìm xuống, nó in xuống vào cái dòng nước lạnh, tức là cái dòng nước ở bên sông, ở dưới sông đó, lạnh. Nhãn vô di tích chi ý, con nhãn nó, có chim nhãn đó, nó không có ý gì để lại cái dấu tích gì. Di tích là chúng ta hay đọc di tích đó, đó, không mà có ý để lại di tích gì. Rồi mà thủy thì sao, nước không phải à, thủy vô lưu ảnh chi tâm, dòng nước cũng không có để lại cái lưu lại ảnh của gì, không có tâm để lại ảnh. Ý nói là gì, người tu hành là như vậy đó, tức là phải như thiền sư Hương Hải, đây là thiền sư Việt Nam nha, ở thời hậu Lê đó, Việt Nam đó, chứ không phải Việt Nam mình nhiều nhân tài lắm quý vị. Thật sự mà nói, Việt Nam chúng ta rất nhiều nhân tài, rất nhiều người đắc đạo trong những thời kỳ trước và cho đến bây giờ vẫn có nhiều người đắc đạo. Chúng ta phải sống cái gì, ở tự tại thế gian, làm tất cả công việc cũng không chấp trước, đừng có chúc quá rồi đắm say người ta chúc mình thôi. Hoặc là quý vị cứ lưu nhớ công ơn công đức của người nào quá cũng không nên. Chúng ta cứ tự tự nhiên nhiên, tức là rất là tự nhiên, giống như là con chim nhạn nó bay qua một bầu trời không như vậy, thì ảnh nó tự nhiên sẽ in dấu dưới dòng nước. Đến khi nó bay, nhưng dòng nước cũng không cố tình lưu ảnh của nó, và con chim nhạn cũng không cố tình để lại dấu tích đâu. Mà chúng ta đi trên cuộc đời này bao nhiêu năm đó, tự nhiên sẽ cuộc đời sẽ ghi dấu ấn, không quan trọng. Cho nên có nhiều người nói quan trọng, giống như có người họ nói Thiện Trang mai mốt Thiện Trang chết rồi, lỡ ai có nói như thế nào Thiện Trang thế nào, Thiện Trang có quan trọng gì đâu. Không quan trọng, bởi vì mình đi trên cuộc đời này mấy chục năm, đó là tự nhiên ghi dấu ấn vào trong cuộc đời. Mình cũng không quan trọng chuyện tương lai, quan trọng cái gì, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng rồi còn chấp cái đó. Những người chấp như vậy là những người gì, hoàn toàn đi trong sanh tử luân hồi. Còn chúng ta là gì? Thoát luân hồi rồi thì đầu tiên phải phá ngã tướng, phá ngã tướng thì đâu có cần. Cho nên người chúc cũng được, người không chúc cũng được, chúc cũng không để tâm, không chúc cũng không để tâm đó. Quý vị chúng ta làm sao á, xong rồi thôi ha, chứ đừng có lưu tâm. Mà lưu tâm gì, chúng ta nên lưu tâm nếu nhớ. Thì cha hay hồi xưa á, thì ăn đi dạy á, đi học á, thì cha nói các em không cần đến ngày 20 tháng 11 các em không cần chúc thầy, vì sao, các em chỉ cần nhớ thầy được rồi, hồi xưa thầy dạy lời nào các em làm theo được như vậy là tốt rồi. Đó là hồi xưa đó, thì Trang nói vậy. Mỗi lần như vậy thì bây giờ vào đạo Phật đó, quý vị nhớ đến người nào, ví dụ nhớ đến những người thầy của mình tri ân, thì tốt nhất là y giáo phụng hành đi, không cần phải nói lên bao nhiêu lời các sách rất là hay, rồi bữa sau nào đó mà ngày nào đó mình nghĩ lại mình thấy hối hận, mình thấy quê quá, vì sao mình nói như vậy, bây giờ mình đổi rồi. Tâm vô thường chủ mà quý vị, tức là tâm mà bị vô thường nó làm chủ rồi. Cho nên lúc đó thì tán thán lắm, nếu sao mình ngược lại thì nó kỳ đúng không. Cho nên là thôi cứ bình thường tâm thị đạo thôi, tâm bình thường thôi, và cứ coi như không có gọi lưu cái dấu gì, và trên cuộc đời bao nhiêu năm mình làm được gì thì tự nhiên cuộc đời ghi nhận đấy, giống như không cố ý nó cũng lưu thôi, còn cố ý để làm cái gì, đời sau cũng đâu có gì, lưu truyền cũng cùng lắm mấy ngàn năm là hết rồi. Chúng ta quan trọng là gì, xuất thế gian, quan trọng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đây là cũng là tu á, chứ không nên chú ý quá nhiều. Càng về sau á, nhiều người đời sau bây giờ chú trọng quá nhiều về hình thức, tổ chức quá nhiều về hình thức. Chúng ta nên chú trọng trọng thực chất. Thực chất là y giáo phụng hành, là thật làm, đem cái gì công hạnh, đem cái sự thành tựu của mình để mà báo ân thầy, báo ân cha mẹ, báo ân thầy tổ, báo ân Phật. Thiền Trang vẫn có tâm niệm như thế, và đây chúng ta nên nhớ, nên làm như vậy. Thiền Trang yêu trên đời này nếu như còn thọ mạng bao nhiêu năm, mình còn khả năng mình cứ làm gì nó làm được cho chúng sanh, làm tùy theo khả năng, và gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tùy kỹ tu hành chư thiện công đức đó, thì Thiền Trang cũng đây làm đó. Mà làm những việc đó đều mong là gì, làm để hồi hướng công đức đó, tự nhiên công đức đó sẽ được hồi hướng, phước đức đó sẽ hồi hướng cho cha mẹ, cho thầy, tổ, cho những người đã dạy của Thiện Trang trong đời bao nhiêu đó. Thiện Trang được bao nhiêu người đào tạo đúng không, và cũng hồi hướng cho những người hộ trì hộ pháp, những người đồng tu, hồi hướng hết, và cuối cùng là hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đó là tâm chúng ta rất là rộng lớn, thì chúng ta không đi trên mấy mươi năm của cuộc đời này không có uổng phí. Và vào tâm gọi là cửa cửa không, chúng ta có phần. Còn nếu chúng ta chấp quá nhiều hình tướng lễ nghĩa thế gian, thật sự mình nói thật sự nó là trói buộc, Quý vị thấy thời Đức Phật, quý vị thấy có ngày nào dở hết kinh điển ra, có ngày nào có tôn giả nào lên báo cáo: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay kỷ niệm ngày sinh của Thế Tôn, chúng con tri ân Thế Tôn đâu? Không có. Không có, quý vị thấy không? Suốt ngày là Phật giảng kinh thuyết pháp, đại chúng cứ tu hành. Đó, đó là thiện căn hy vọng á. Còn những cái kia là hình thức vẫn có, nhưng mà chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng. Ví dụ như quý vị thấy, nhưng mà mình làm đệ tử quy đi, lần đầu tiên á, rửa chân cho mẹ, đúng không? Cha mẹ rất xúc động vì đó là lần tôi đầu tiên. Nhưng mà lần thứ hai thì cảm giác đó nó nhẹ nhàng rồi, nó nhạt rồi. Và nếu là làm thần thứ N, lần thứ 10 á, là trơ trơ như gỗ đá rồi, hai bên hết cảm xúc. Đó là gì? Ân tình thế gian nó cũng nhạt nhòa. Tại vì sao? Nó bị lờn, gọi là uống thuốc nó bị lờn thuốc. Chỉ có gì Phật pháp á, quý vị tu trong Phật pháp đại thừa này, quý vị tu trong Phật pháp an lạc càng ngày càng lớn, quý vị càng ngày công phu càng tiến triển, niềm vui vô cùng. Học không bao giờ hết, học càng học thấy kinh điển càng sâu càng rộng, tâm lượng mình càng ngày càng lớn, cảnh giới mình càng ngày càng cao, và trí huệ mình càng ngày càng tăng trưởng. Đồng thời theo đó, tâm đại từ bi thương chúng sanh càng ngày càng rộng. Chúng ta phá được cái ngã, phá được pháp chấp, tự nhiên sẽ phá được. Đó, mình cứ tu đi, theo thời gian công phu mình nó sẽ tiến triển. Không, gọi là người xưa nói là không chỉ lo cày cấy, không lo thu hoạch, tức đừng lo thu hoạch, chỉ lo cày cấy thôi. Tức là mình cái siêng năng tu hành, cứ tu hung tu như vậy, tự nhiên là ngày nào đó quả nó sẽ đơm bông, cây nó sẽ đơm bông, rồi nó kết trái, trái rồi sẽ chín, chín là thành công. Có nghĩa là chúng ta đắc được vãng sanh, được tự tại vãng sanh. Trong đời này ai ai cũng làm được hết, không phải quý vị không làm được, tất cả quý vị đều làm được. Tại vì sao? Quý vị đã vào được pháp môn này, nghe được bộ kinh này, thậm chí nghe pháp của Thiện Căn chia sẻ từ đầu đến giờ thuộc dạng cao chứ không phải thấp quý vị. Thật sự mà nói, dành cho những người tu cao chứ không phải người tu thấp. Quý vị tu thấp, quý vị nghe không nổi, cái gì chạy hết rồi. Thậm chí những người nghe nghe không nổi, họ sanh chấp trước nữa là khác. Vì sao? Không hiểu Bát Nhã, không hiểu lý Hoa Nghiêm, không hiểu Di Thức, cho nên nghe không có an lạc, cảm thấy phiền não. Mà bây giờ quý vị nghe đến bây giờ vẫn thấy vô cùng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, chứng tỏ quý vị đã nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành. Thì đời này quý vị chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì quý vị sẽ đắc đạo. Đắc đạo đó là đắc vãng sanh. Còn nếu như quý vị tốt hơn nữa, quý vị phá được thân kiến, quý vị phá được biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tạp kiến, quý vị đắc đạo gì? Chứng đạo thánh luôn trong đời này. Tương lai đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thậm chí có thể đạt cảnh giới của Hòa Thượng Hải Hiền. Làm được mà. À, chúng ta làm được, các ngài làm được, chúng ta làm được, Phật Bồ Tát thị hiện nhân gian biểu diễn, ta làm được, chúng sanh làm được. Các ngài không biểu diễn quá đâu. À, thời xưa quý vị thấy như thời ngài Lục Tổ Huệ Năng, Phật Bồ Tát cũng chắc thị hiện. Thị hiện gì? Minh tâm kiến tánh thành Phật rất nhiều. Vì sao? Thời đó ai cũng làm được. Đến thời chúng ta thì các ngài biểu diễn tự tại vãng sanh, các ngài biểu diễn cảnh giới của Hòa Thượng Hải Hiền, niệm Phật, Cô Lưu Tú Vân, vân vân. Hoặc là lấy một người mà Hòa Thượng rất khen ngợi, đó là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là giám đốc Hồ Tiểu Lâm đó quý vị. À, ngài Hồ Tiểu Lâm gì? Hòa Thượng tán thán là gì? Chỉ nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, một quyển chú giải của kinh gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận của Đại sư Ngũ Ích, tức là dùng một quyển chú giải của Đại sư Ngũ Ích về Đại Thừa Khởi Tín Luận, đọc đi đọc lại, đọc tới lục đuôi hình như là tới 3.000 lần, tại vì quyển nó cũng ngắn thôi, đọc đến một hơn 1.000 lần rồi tới 3.000 lần, bây giờ giảng đi giảng lại tới 6 lần bộ đó, và đã giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận 6 lần. Hòa Thượng tán thán hết mình, có nói chung bây giờ trên thế giới chắc không tìm ra được người thứ hai giảng được Đại Thừa Khởi Tín Luận giống như cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Đó là gì? Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Tất nhiên bộ chú giải đó là bằng Hán cổ, phải học Hán cổ mới được. Giống như Thiện Trang á, thầy Thiện Luận á, lâu lâu thỉnh thoảng lên đây Thiện Trang gửi đó, mở ra các file nè đó, mở ra Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nè, Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ nè, vân vân, những cuốn sách đó bằng chữ Hán. Thầy Thiện Luận thì học một thời gian rồi cho nên dở ra đọc, hay quá hay quá, vậy mới học được nè. Chứ cứ bây giờ học cái bản dịch giải á, bản dịch người ta mình không hiểu, không có hết được nghĩa. Chính Hòa Thượng Trí Tịnh ngài nói là chỉ tôi dịch đó, quý vị học theo tôi chỉ được 60 đến 70% kinh điển thôi, còn lại 30%, 30 40% đâu học được. Nên là phải học Hán cổ là vậy đó. Đó, tại vì sao? Nếu không học được cái gốc thì làm sao mình học được, hiểu được sâu, cho nên cần phải học như vậy. Bây giờ quý vị cũng may mắn, quý vị có Thiện Trang, Thiện Trang học rồi, Thiện Trang báo cáo lại thì cũng được được nhiều hơn, nhiều phần hơn đó quý vị. Nhưng mà quý vị nếu quý vị tự đi học đúng, đúng sở trường của quý vị thì càng nhanh nữa. Mỗi người có một sở trường, cho nên ai ai cũng thành tựu hết. Đời này chúng ta có phần thành tựu rồi, quý vị chỉ cần cố gắng lên. Sang năm mới này chúng ta hãy cùng tiến lên, tiến lên. Thiện Trang tin rằng trong năm nay và những năm tới sẽ có những người đồng tu thành tựu được công phu niệm Phật thành phiến, có thể tự tại vãng sanh. Thấp nhất của công phu thành phiến là tự tại vãng sanh, đúng không? Công phu thứ nhì của công phu thành phiến là trung phẩm thành phiến là gì? Biết trước ngày giờ vãng sanh. Và công phu thượng phẩm thành phiến là có thể đổi ngày vãng sanh, muốn đi lúc nào đi lúc đó. Đó, phải niệm Phật như thế đặt ra mục tiêu, mà muốn được như vậy phải nhìn thấu, phải buông xuống. Nhìn thấu buông xuống bằng cách học kinh giáo, học kinh Vô Lượng Thọ, học tới học lui, học xuôi học ngược. Đó, giống như bây giờ quý vị nếu có thời gian quý vị nên nghe lại từ đầu. Thiện Trang chia sẻ từ đầu là từ bài 30 đó, quý vị nên nghe từ bài 30 tới giờ đến bài 131 rồi, tức là hơn 100 bài rồi, 102 bài rồi. Quý vị nghe 102 bài đó, nghe lại từ đầu đi, quý vị sẽ thấy cảnh giới mình khác hẳn. Có nhiều điều hồi trước quý vị nghe, bây giờ nghe lại thấy khác lắm. Cho nên Thiện Trang thấy một số cũng tải cho một số người địa hình đó, tải từ trên mạng xuống lại cái file địa hình chép vào, thì Thiện Trang thấy chép vào tầm gần 4 cái thẻ nhớ 64 GB là địa hình, đem vào cái máy nghe hình được đó. Chép cho mẹ Thiện Trang ha, chép cho một bà cụ đâu ở ngoài Hà Nội đó, nhờ chép thì đang chép cho hàng rồi chép người khác, thì cứ ôm cái đó cái máy hình thôi, đâu có điện thoại đâu, đỡ lên mạng nghe như thế, mà nghe thấy càng nghe càng an lạc. Nếu mình có duyên mình nghe, mình không có duyên với Thiện Trang, quý vị không có duyên Thiện Trang, quý vị nghe Hòa Thượng được rồi. Hòa Thượng thì giảng, quý vị có thể lấy người tu cao rồi lấy bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, bây giờ là Thiện Trang đăng lên được 68 bài của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú rồi đó, quý vị nghe cái phần của Thiện Trang. Còn trước đó bên nhóm khác người ta dịch được hơn 100 bài nữa rồi, là cũng nhiều đó chứ. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 đó, quý vị nghe đó, cứ nghe tới nghe lui, và còn thời gian lại niệm Phật thì công phu mình sẽ đắc lực. Còn nếu không, quý vị cứ để ý đi, mấy ngày Tết này quý vị đi chơi một thời gian đó, chúc Tết chúc này chúc kia, về có bắt đầu niệm Phật nó không vô đó, rồi nghe pháp cũng không hiểu. Cho nên chúng ta là chúng sanh phàm phu trong vòng sanh tử, chúng ta phải tự biết mình và tránh duyên, chứ còn vào đó là làm thời gian là phiền não à, rồi tự nhiên nó không muốn tu nữa, niệm Phật niệm không nổi. Thiện Trang thấy có những đồng tu họ rất là muốn tu nhưng mà lên nó buồn ngủ ơi buồn ngủ, niệm Phật vọng tưởng ơi là vọng tưởng, hay niệm có 3 tiếng đồng hồ mà hình như không có được 15 phút nhiếp tâm, rất là đáng thương. Có những người như vậy. Còn có những người thì niệm lâu rồi vô được 3 tiếng đồng hồ, họ ngồi im phăng phắc, 3 tiếng trôi qua nhanh như là sát na đó, giống như là 15 phút thôi, nói sát na thì quá lâu quá, mình nói 15 phút thôi, họ ngồi vào là họ niệm vô luôn đó. Và rất nhiều đồng tu nói là công phu niệm Phật á, dựa theo thầy niệm rất là dễ đó, thì quý vị dựa vào Thiện Trang niệm nó, quý vị mở lên quý vị niệm theo được. Còn nếu như quý vị niệm tốt thì quý vị tự niệm, các phương pháp tu đều được cả, tu kiểu nào cũng được, miễn là an lạc đạt được. Còn nếu như không an lạc đó, còn một số người mới tu á, thì họ chưa có dụng công công phu nên họ không biết, họ kêu là phải niệm theo nhạc nó mới hay, niệm thế này kia vân vân, thì đó là họ mới tu, họ chưa tới hiểu được. bao giờ họ dụng công đi, họ dụng công mấy tiếng đồng hồ đó, mà nó không vô rồi họ mới biết là phải đổi phương pháp. Cho nên cái phương pháp của thiền trang là giảng cho người tu lâu, không phải giảng cho người tu cái kiểu giữa chừng á, rồi chạy từ bên này qua bên kia, hoặc là người mới vô họ thật thà nghe lời là tu đạt hiệu quả, hoặc là người đã tu lâu đã đi mò mẫn nhiều cách rồi, bây giờ tu vào phương pháp này thì nó dễ. Còn người mà gọi là có sở tri chướng á, từ học từ nhiều phương pháp quá rồi thì vô sẽ khó hơn đó, tại vì chúng ta có cái tình chấp, chúng ta có sở tri chướng, cho nên thông cảm ha, quý vị thông cảm, không phải thiền trang phê bình đâu, mà tu đến lúc nào đó quý vị tự hiểu. Hồi xưa thiền trang cũng hò hét giống quý vị rồi, cũng niệm danh hiệu, cũng niệm kiểu nhạc rồi, cũng rồi cũng thử rồi thấy không vô. Niệm ít thì quý vị thấy nó vô vậy, chứ niệm lâu không vô đâu quý vị, mệt nữa, không có gì đâu. Cho nên cuối cùng vẫn là công phu tĩnh lặng quan trọng, làm sao niệm Phật trong tĩnh lặng, niệm Phật trong an lạc thì càng tốn ít bao nhiêu sức bao nhiêu á thì càng dễ niệm bao nhiêu, niệm lâu được bao nhiêu, vào định được bao nhiêu. Còn nếu mà chúng ta niệm mà tốn quá nhiều sức, hò hét quá nhiều vân vân, thì công phu nó khó vào định lắm, nó khó vô cùng. Cho nên người dụng công lâu năm người ta mới hiểu, còn người mới thì không hiểu. Nói thì mình nói, họ nói thì mình chấp tướng thế này thế kia, đó là thật ra mình nói đó là mới trên cái sự học. Còn khi nào mình vào công phu, mình thử nghiệm đi rồi biết liền. Cho nên có một số người rất có phước, vừa vào cái gặp luôn cái phương pháp chánh thì mình tu đi được rất nhanh. Còn có người không có phước, đi được cái phòng vòng 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 vòng, cuối cùng mình phải sàng lọc thử qua thử lại, tốn sức tốn thời gian. Thậm chí có người là thấy nó ngược cái phương pháp của mình, không thích nữa rồi bỏ luôn, đó là coi như thiếu duyên. Thì thôi, ai tu thế nào cũng được, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục học và tu với những người có duyên. Mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Đoạn thứ hai: Nhữ văn A Di Đà Phật đại âm tuyên bố nhất thiết thế giới hóa chúng sanh phủ. A Nan đối viết dĩ nhiên dĩ văn. Đoạn thứ hai này khá dễ, khá ngắn. Nhữ văn là chữ nhữ là các ông, các người, quý vị. Các ông có nghe được A Di Đà Phật đại âm, tức là âm thanh lớn, đại âm là âm thanh lớn. Tức là âm thanh thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà. Ở đây Hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta. Ngài chú giải như thế này: đại âm chỉ âm thanh thuyết pháp của Đức Phật lan rộng khắp cả hư không pháp giới, không có nơi nào mà không nghe, đồng thời có thể rộng độ tất cả chúng sanh một đời viên mãn thành Phật. Tức là đây là đại âm này, âm thanh của Phật. Phật nào? Tất nhiên của âm thanh của Phật, Đức Phật A Di Đà rồi. Ở đây có A Di Đà Phật mà. Âm thanh của Đức Phật A Di Đà thì truyền khắp đó rất là lớn, truyền lan rộng khắp cả hư không pháp giới, tức là chúng ta truyền hết khắp cả vũ trụ, chỗ nào cũng nghe được hết, đồng thời rộng độ tất cả chúng sanh một đời viên mãn thành Phật. Câu tiếp theo: tuyên bố chữ tuyên bố có nghĩa là lời nói rất là dõng dạc mạnh mẽ, và tuyên bố cũng nghĩa là truyền rộng tất cả thế giới, nhất thiết thế giới, tức là tất cả thế giới, để làm gì? Hóa chúng sanh. Hóa đây là giáo hóa, hán cổ một chữ là hai chữ. Giáo hóa là sao? Nếu đúng theo nghĩa giáo hóa đó, quý vị biết giáo là dạy, giáo tức là giáo dục, là dạy. Dạy xong rồi thế nào? Dạy là việc của thầy, trò là gì? Là thay đổi, gọi là chuyển hóa. Chuyển gì? Chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chánh. À, chúng ta phải chuyển được ít nhất đó, là chuyển mê á, thành giác đó, là thành ngộ. À, chuyển tà thành chánh, rồi chuyển phàm thành thánh. À, chứ không là mình không có chuyển được cái gì hết thì không thể nào gọi là hóa được. Giáo có giáo mà không có hóa thì giáo dục đó thất bại, đúng không quý vị? Ít nhất thì mình cũng phải chuyển cái sự khổ đau, còn thêm một điều nữa là chuyển khổ đau thành an vui. À, chuyển khổ thành đau thành ăn vui nè, chuyển mê thành ngộ nè, chuyển phàm thành thánh đó. Đó, và chuyển ác thành thiện, Thì bây giờ ít nhất á, mình cũng phải làm được hai điều. Chúng ta chưa có thể phá mê khai ngộ, chúng ta có chưa có chuyển phàm thành thánh được, thì bây giờ chúng ta cũng phải chuyển ác thành thiện, rồi chuyển gì khổ đau thành an vui. Thì như vậy việc giáo hóa, việc học pháp của chúng ta đó mới đạt được lợi ích. Còn nếu không á, nếu chúng ta mà chỉ học mà chúng ta không thực hành đó, không có chuyển hóa được gì, đời vẫn khổ, cuộc sống vẫn mịt mờ trong sự đau đớn khổ đau, thì nói thật quý vị là học pháp uổng công. Mà tại sao uổng công? Tại vì chúng ta không thực hành, tại vì chúng ta chưa hiểu. Còn nếu chúng ta hiểu thì chắc chắn sẽ đạt được. Người tu học đối với chúng ta là gì? Yêu cầu ở chính mình, không nên cầu ở người khác. Câu nói quen thuộc là gì? Ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Tức là đối với người á, thì không có tranh, đối với cuộc đời thì cũng không có cầu, thì quý vị sẽ được bình an. Đối với người không tranh là sao? Bây giờ người ta tranh thì để cho người ta tranh, mình nhường, đúng không? Thiệt thòi là phước mà, thì mình chỉ cần thiệt thòi là mình được phước rồi, tại sao mình không được phước? Thiệt thòi, hòa thượng nói thiệt thòi cho dù có thiệt thòi lắm là nhiêu trăm năm thôi, mà đời sau được vãng sanh làm Phật. Còn nếu mà không thiệt thòi thì sao? Thì cũng gần cùng lắm 100 năm thôi, mà đời sau đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy quý vị chọn con đường nào? Cho nên không tranh với người. Người ta muốn tranh gì tranh à, thôi tha cho người ta, đúng không? Cho người ta luôn. Rồi gì nữa? Với đời ấy, thì không có mong cầu. Vì sao đời không mong cầu? Vì quý vị cầu cũng không được. Trong mạng có thì nhất định sẽ có, mình không có phước mình cầu sẽ không được. Và thứ hai nữa là gì? Mình nếu có cầu những gì ở thế đời, tức là cầu thế gian, chúng ta tu xúc thế gian, không nên cầu thế gian. Tuy không cầu thế gian nhưng thế gian sẽ thành tựu. Hòa thượng hay nói là gì? Nhất thành tựu, nhất thiết thành tựu, tức là một thành tựu thì tất cả thành tựu. Câu nói này lý nó là lý của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm: nhất tức thị đa, đa tức thị nhất. Một là tất, một là nhiều, nhiều là tất cả. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Một tức là tất cả tức là một. Một thành tựu rồi thì tất cả thành tựu. Một gì thành tựu? Niệm Phật thành tựu. Thành tựu như thế nào? Quý vị niệm Phật được công phu thành phiến thôi. Nói thiệt quý vị, phước báo quý vị trổ ra. Vì đâu phước đến từ đâu ra? Có hai lý do. Một là định sanh phước, công phu thành phiến, tức là công phu tương đương với sơ thiền. Định đó sơ thiền cộng với công thu quán huệ, huệ chúng ta là niệm Phật rõ ràng, hiểu rõ, biết rõ mọi thứ. Cái đó công phu quán, gọi là công phu huệ, gọi là thiền chỉ và thiền quán kết hợp với nhau, cho nên đạt tới hai cái đẳng trì, hai cái ngang bằng nhau, giữ gìn ngang bằng nhau được. Giữ đẳng á, là giữ được, trì á, đẳng đẳng là cái bình như vậy, đừng có bị tiến lên thụt xuống. Hai cái đó ngang nhau, đồng thời giữ công phu nó miết miết cái ở trong đó. Rồi trì là ngang 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 như vậy, đừng có để nó tuột. Đó gọi là đẳng trì. Định huệ chúng ta đều giữ được như vậy thì gọi là công phu thành phiến, công phu thấp nhất á, thành phiến. Thì quý vị tương đương với định của trời sơ thiền, thì phước báo quý vị là phước báo của trời sơ thiền rồi. Cho nên quý vị tự nhiên có phước. Đồng thời khi công phu định tới đó thì những cảnh giới khác, chư quỷ thần, chư hộ pháp vân vân, họ thấy được, họ nói ôi cái người này là phước báo, là nơi để chúng ta cúng dường, cho nên họ sẽ xui khiến à, nào là chủ mạng quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương, chủ gì đó quỷ vương đó, nhưng trong kinh Địa Tạng đó sẽ sai các tiểu quỷ khiến cho người chúng sanh đó đem phước báo tới lại cho quý vị, để quý vị sống một cuộc đời an vui. Cho nên có những người tu, quý vị thấy họ đâu làm gì đâu, họ nhập được định thôi là phước báo trổ ra rất nhiều. Nếu quý vị đạt được định cao hơn, đó gọi là sự nhất tâm bất loạn niệm Phật, thì phước báo quý vị càng lớn. Quý vị có tin không? Tin chứ thì à, Thiền Trang nghĩ là tin. Ai làm chứng được? Cô Lưu Tố Vân làm chứng được. Quý vị thấy cô Lưu Tố Vân á, từ trước đó cô nghèo sơ, nghèo sát, nghèo đến nỗi không có tiền, đúng không? Quý vị thấy nghèo, rất nghèo, cô Lưu Tố Vân nghèo ơi là nghèo, đâu có gì đâu. Và bệnh đó, nó thành một bà già sắp chết. Và vậy mà niệm Phật nghe Pháp, mỗi ngày nghe Pháp 8 đến 10 tiếng, còn thời gian lại niệm Phật từ không biết đạo. Nghe Pháp cho nó qua ngày, đoạn tháng, chờ chết thôi. Vậy mà nghe rồi nhất tâm đâu đó niệm Phật, vài năm sau công phu đắc lực, nổi tiếng rồi, sao phước báo thôi khỏi nói. Bây giờ sau này là cô giảng, có cái bộ giảng mà Thiện Căn dịch lỡ dở, mà thấy cô kể chuyện đời nhiều quá nên Thiện Căn không dịch nữa. Cô nói là nào, phước báo nhiều lắm quý vị, người ta gửi từ Nhật Bản qua, từ Malaysia qua, nước này nước kia, người ta gửi đồ ăn đồ uống quà cáp gì mà nhiều đến nỗi cô không thể nào xử lý hết được, cô phải cho người này cho người kia. Nó phước báo từ đâu ra? Phước báo từ công phu đắc lực ra. Cho nên không dễ tin đâu quý vị. Nói thì chúng ta dễ tin nhưng mà thật sự không tin. Còn lý thì dễ thôi mà, định sanh phước. Quý vị niệm Phật, thật ra không cần niệm Phật, quý vị tọa thiền cũng được. Người tu năm thiền họ tọa thiền, mình tu niệm Phật cũng như nhau thôi, cũng là công phu chỉ và quán. Thiền chỉ thiền quán là trong đó, niệm Phật là thiền chỉ thiền quán. Người ta dùng thiền chỉ thiền quán. Quý vị đắc được sơ thiền thì quý vị giống như phước của hưởng được phước sơ thiền. Quý vị đắc có nhị thiền thì giống như hưởng phước của nhị thiền. Quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn, quý vị không phải hưởng phước của nhất tâm bất loạn à, là A-la-hán sao? Còn bây giờ công phu thành phiến mà nếu đạt được gọi là sơ quả hướng thì quý vị hưởng phước của sơ quả hướng. Và chúng ta ở đây chúng ta chưa đắc công phu nào, quý vị thấy cũng phước báo cũng tràn trề rồi. Quý vị thấy đạo tràng niệm Phật nào vậy, phước nhiều lắm. Người ta cúng dường ăn không hết. Đó, quý thầy chỉ cần khoác lên áo, không? Quý vị giống như bây giờ lên lên chỗ nào, Tịnh Thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn thôi. Nơi đó những bà cụ, những ông già, những quý thầy niệm Phật. Đó, quý thầy niệm Phật mà phước báo thế nào quý vị thấy, ngay mùng 1 người ta đã cúng dường trà tăng rồi. Đó, cúng dường suốt rồi, rồi tiếp tiền ăn rồi. Nói chung không bao giờ thiếu. Cho nên thật sự mà nói, tin đi, tin là được. Và nhiều đạo tràng niệm Phật vùng sâu vùng xa, chứ cần người ta nghe tiếng người ta mò tới, người ta cúng dường, người ta đem cúng dường đó, đâu thiếu đâu. Cho nên phước báo tự nhiên đến, tại nó từ đâu mà người ta nghe, chư quỷ thần sai. Quý vị học trong kinh Địa Tạng không, có chủ thực quỷ vương, quý chủ thực quỷ vương là coi quản về đồ ăn, cho nên mỗi ngày ăn uống thế nào do chủ thực quỷ vương sai. Mình tin đi, tin sâu nhân quả thì tâm sẽ không còn tán loạn nữa, niệm Phật mới nhất tâm, niệm Phật mới vào công phu. Còn chúng ta niệm Phật lo quá không biết mai có gì ăn không, vân vân đó. Cho nên nhiều cái đồng tiền á, từ đâu đến quý vị cũng biết đâu, khi niệm Phật đi tự nhiên ra đó. Có nhiều người tự nhiên lên thăng chức nè, có nhiều người là được người ta thưởng nhiều nè, có người tiền vân vân, có người này cho người cái vân vân, đâu cần mang. Với người cần máy tính có người tặng luôn máy tính, đâu cần phải mua, đúng không? Bây giờ Việt Nam mua máy tính cũng khó rồi, bây giờ cũng khó đúng không? Đợt năm nay học online nhiều quá, mua cũng không có tiền nữa, mua nó giá nó đẩy máy tính lên cao. Nhưng mà có người tu có phước tự nhiên khiến cho có người tặng luôn máy tính đó, chẳng hạn đó. Cho nên là nhiều phước báo lắm quý vị, thật tự tu đi, chỉ cần tu một thời gian là phước báo trổ ra. Nên hãy yên tâm mà nghe lời giáo pháp. Và trong đoạn này á, quý vị thấy là gì? Tức là Đức Phật A Di Đà cũng không có ngừng dạy học, lúc nào cũng dạy học. Đó, cho nên là đây việc dạy học này rất quan trọng, ngài là âm thanh của ngài là truyền rộng, gióng dạc truyền khắp tất cả thế giới để mà chuyển hóa, để giáo hóa chúng sanh. Đó, cho nên Đức Phật Thích Ca hỏi là có nghe thấy không? Đó. Cho nên ở đây cũng quan trọng lắm quý vị, đây là âm thanh đó, quan trọng dạy học. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ ở trong phẩm kệ Tán Thán Trên Cung Trời Dạ Ma, có cái bài kệ là gì? Thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến. Đó. Phật pháp vô nhân thiết, tùy trí mạc năng liễu. Tức là gì? Thí như ám trung bảo là giống như là cái viên ngọc quý á, mà trong đêm tối, đêm dài, chúng ta hay dịch là trong đêm dài, đêm tối. À, vô đăng tức là nếu mà không có đèn á thì không thể thấy được, bất khả kiến tức là không thể thấy được. À, Phật pháp vô nhân thiết tức là Phật pháp mà không có người giảng thì ti có trí huệ đó, ti trí mạc năng liễu hay là ti trí mạc năng giải, tức là dù có trí huệ cũng không hiểu được, cho nên phải có người giảng kinh thuyết pháp. Bài kệ đó được dịch ra theo lời dài một chút á, mà hay á, là giống như nè, giống như Như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi thấu có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu được nghĩa này. Đó, quý vị, nên Phật pháp phải có người giảng đã. Và người giảng là gì? Kế tục huệ mạng của Phật, là tiếp nối từ đời trước mình truyền trao cho đời sau, là chuyển tương chân tế. Cho nên đoạn này á, quý vị thấy đó là tương đương với bài kệ vừa rồi trong Kinh Hoa Nghiêm. Và sẵn bài kệ vừa rồi á, Điện Trăng cũng nhớ còn đoạn kệ đằng sau nữa trong Kinh Hoa Nghiêm, biết còn đoạn đằng sau nữa trong Kinh Hoa Nghiêm á, cũng có đoạn rất hay, là còn tiếp tục có bốn câu kệ tiếp theo là vậy: diệt như mục hữu uế, bất kiến tịnh diệu sắc, như thị bất tịnh tâm, bất kiến chư Phật pháp. Nghĩa là gì? Đằng trước á, là thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, tùy trí mặt năng liễu, tức là Thiền Trang đã giải thích rồi. Còn đằng sau á, là bốn câu kệ tiếp theo là diệt như mục hữu uế, là giống như mắt mà nó có bị cái bệnh, bị bệnh á, ế là cái bệnh mắt mà nó mờ mờ không thấy đường á, quý vị không thấy đường. Cũng như là mắt bị bệnh, bệnh này không thấy. Bất kiến tịnh diệu sắc, tức là không thấy được những cái sắc thanh tịnh, những cái màu sắc thanh tịnh. Như thị bất tịnh tâm, cũng như vậy, nếu mà tâm không có thanh tịnh. Bất kiến chư Phật pháp, tức là không có nghe được Phật pháp, không có thấy được Phật pháp. Ý nói là gì? Tuy Phật pháp rất hay, nhưng nếu chúng ta đem tâm ô nhiễm để mà nghe Phật pháp thì giống như là người bị bệnh mờ mắt, mù mắt vậy đó, không thấy được. Không thấy được Phật pháp đâu, không thấy được màu sắc bên ngoài. Cho nên tuy rằng Phật pháp á, là giáo hóa, ở đây thì đang nói là giáo hóa, là Phật dạy, chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính để mà đón nhận. Cho nên Đại sư Ấn Quang viết lại đơn giản hơn, gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Ở trong đây Phật dạy như vậy, tức là ở đây Phật A Di Đà, hay chúng ta đang nói là nói chúng ta đi, chúng ta đang học Kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để mà đón nhận Phật pháp. Giống như chúng ta có một cái ly nước, ly nước đó không chịu rửa, không chịu súc, nó quá dơ quá bẩn. Bây giờ Phật có rót nước cam lồ cho chúng ta cũng không uống được. Tại vì sao? Rót vô thấy nước nó dơ quá, không dám uống. Thậm chí nếu cái ly nước đó, đó là ly nước chứa toàn chất độc, không, quý vị dám uống không? Không dám uống, đúng không quý vị? Cho nên phải thế nào? Phải là rửa sạch để mà đón nhận, rửa tâm. Cho nên khi nghe Phật pháp đó quý vị, Thiện Trang vẫn khuyên quý vị nên nghe, hay cố gắng tập trung mà nghe, đừng vừa ví dụ như lên đọc báo rồi làm gì đó mà nghe thì không được. Quý vị có thể là làm việc tay chân nghe Phật pháp cũng được. Thiện Trang thấy Thiện Trang làm tay chân, ví dụ như Thiện Trang quét dọn, Thiện nấu ăn, Thiện Trang cũng nghe pháp thấy vẫn vô. Nhưng nếu chỉ cần mắt mình nhìn cái gì đó, ví dụ như thấy tin nhắn tới, trả lời tin nhắn, vừa nghe là nghe không vô. Nghe không vô quý vị, nghe thật sự mình không có hiệu quả. Rồi tâm mình phiền não là nghe không vô, nó khó lắm. Cho nên là cố gắng rửa tâm, ngập sạch tâm. Đó, phải cái tâm không thanh tịnh thì không nghe được Phật pháp, trong đoạn cái bài kệ đó của Kinh Hoa Nghiêm đó. Cho nên là mình biết cách phương pháp nghe, đây Phật dạy thì chúng ta đón nhận. Phật pháp rất khó gặp, tại vì nếu như dễ gặp thì ai ai cũng gặp. Trên thế giới này bây giờ gần 8 tỷ người, đâu bao nhiêu người nghe được Phật pháp, trong đó nghe được Phật pháp đại thừa, trong đó nghe Kinh Vô Lượng Thọ càng ít hơn, đúng không quý vị? Có nhiều người không có duyên, họ nghe không nổi cái bộ giảng mà có âm Hán như thế này, cái chữ Hán như thế này họ nghe không nổi, họ phải nghe bộ dịch nghĩa thôi, nghe xa xa thôi, đó là cũng là khá lắm rồi. Thậm chí có người cả đời nói tu tịnh độ nhưng mà không có nghe Kinh Vô Lượng Thọ luôn, không bao giờ nghe giảng cái niệm Phật thôi. Đó, mà niệm không có nổi chứ niệm như Ngài Hải Hiền thì tốt rồi. Đó là gì? Chúng ta thấy là chúng ta rất có phước báo, chúng ta đã rơi được vào vòng trong rồi. Có nghĩa là chúng ta là căn tánh rất tốt. Căn tánh rất tốt thì sao? Có khả năng thành tựu rất lớn. Cho nên quý vị chỉ cần cố gắng lên thôi, chúng ta sẽ được thành công. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây Đức Phật lại tiếp tục hỏi: các ông có thấy rằng âm thanh rất là lớn của Đức Phật A Di Đà, tức là âm thanh này, âm thanh của Đức Phật A Di Đà tuyên bố, tức là truyền truyền rộng khắp tất cả thế giới hay không, để mà giáo hóa chúng sanh hay không? Thì ngài A Nan trả lời thế nào? A Nan đối viết, tức là tôn giả A Nan trả lời rằng: dĩ nhiên dĩ văn, dạ đúng là con đã nghe rồi. Chữ dĩ là đã, chữ văn là nghe, văn là văn tư tu, nghe. Thì đoạn này tạm dịch như sau: các ông có nghe đại âm thuyết pháp dõng dạc truyền khắp tất cả thế giới, giáo hóa chúng sanh của Đức Phật A Di Đà, của Đức A Di Đà Phật hay không? Ngài A Nan đáp: dạ thưa Thế Tôn, chúng con đã nghe. Thì ở đây Thiện Trang thêm chữ Thế Tôn nữa, cũng không có thay đổi nghĩa gì, để đủ 8 chữ, anh nói 444 để quý vị đọc dễ. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: Đức Thế Tôn lại hỏi: các ông có nghe thấy âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật chu biến mười phương tất cả thế giới, giáo hóa chúng sanh không? Ngài A Nan trả lời rằng: đúng vậy ạ, chúng con đã nghe được rồi. Thì đoạn này cũng không có gì, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta thêm đoạn thứ ba. Phẩm này đơn giản, không quá sâu, chúng ta dễ dàng tiếp nhận. Đoạn thứ ba: Phật ngôn, nhữ kiến bỉ quốc tịnh hạnh chi chúng, du sử hư không, cung điện tỳ thân, vô sở chướng ngại, biến chí thập phương cúng dường chư Phật phủ, cập kiến bỉ đẳng niệm Phật tương tục phủ, phục hữu chúng điểu trụ hư không giới, xuất chủng chủng âm, giai thị hóa tác nhữ tất kiến phủ, từ thị bạch ngôn như Phật sở thiết, nhất nhất giai kiến. Phật ngôn tức là Phật nói. Phật này là Phật nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ngài nói tiếp: nhữ kiến tức là các ông có thấy, bỉ quốc bệnh hạnh chi chúng. Thì chúng ta phải dịch ngược lại chữ chúng, chúng ta đã đặt lên trước chúng của tịnh hạnh, tức là chúng tịnh hạnh. Chúng tịnh hạnh là gì? Tịnh hạnh chi chúng này thì Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta, cho nên dễ dàng thì càng đọc chú giải Hòa Thượng đi. Hòa Thượng chú giải: tịnh hạnh chi chúng là đại chúng giữ gìn, giữ đầy đủ hạnh thanh tịnh. Đây là chỉ cho chúng Bồ Tát ở thế giới cực lạc, tức là nói là các vị ở Tây Phương cực lạc đều giữ được hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh đó, nếu mà nói đơn giản á, tịnh hạnh á, thì chúng ta nói đó là đơn giản là hạnh của trời Phạm Thiên á, là hạnh thanh tịnh, tức là không có dâm dục. Nhưng mà nói rộng ra đó là hạnh của Bồ Tát. Vì kinh này á, là trung bản của Kinh Hoa Nghiêm, cho nên tịnh hạnh chi chúng này tương đương với phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm á, quý vị nếu mà nghe, có bản dịch rồi đúng không? 144 bài kệ, trong đó làm gì thì phát tâm thế nào. Ví dụ như chúng ta có 3 bài kệ mà chúng ta hay đọc đó: tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô lượng tâm. Tức là tịnh hạnh là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy cho những người tu hành đơn giản lắm. Khi làm việc gì, hãy nghĩ cho chúng sanh, hãy phát tâm cho chúng sanh. Đó. Cho nên khi chúng ta quy y Phật đó, thì tự quy y Phật là mình tự quy y đúng không? Thì phải, đó là đối với mình. Thì phải nghĩ tâm đại thừa ra, mở rộng tâm ra, phải nghĩ cho chúng sanh. Cho nên là câu tiếp theo là đương nguyện chúng sanh. Thì là nguyện cho chúng sanh, mong muốn cho chúng sanh thế nào? Thể giải đại đạo, tức là thể là tất cả. Thể tất cả đều thế nào? Giải là hiểu được đại đạo, đại đạo tức là Phật đạo. Rồi phát vô thượng tâm, tức là phát được cái tâm vô thượng Bồ đề. Đó, làm việc gì thôi là mình quy y với Phật, tức là mình đã nương tựa về với Phật tánh, mình muốn thành Phật, tức là mình phát tâm vô thượng Bồ đề, thì mình cũng nguyện cho chúng sanh cũng vậy, cũng hiểu được đạo Phật để mà phát tâm Bồ đề. Cho nên quý vị thấy một bài kệ 4 câu thì đã một câu cho mình thôi, là tự quy Phật thôi, 3 câu còn lại là vì chúng sanh rồi, cho nên nó mới gọi là phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm. Rồi câu thứ hai trong đó như tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Thì câu thứ hai quý vị cũng thấy cũng tương tự như vậy, mình quy pháp là đây nó nói, nếu mà nói lý là chánh nhi bất tà, tức là chánh mà không tà, đúng không, người ta dịch vậy, nhưng mà thật ra thì Trang thấy chánh thì không tà, và chánh nên không tà. Cái chữ nhi có nhiều cách dịch đó. Chánh thì không tà hoặc chánh nên không tà thì hay hơn là dịch là tánh mà không tà. Thì tất nhiên người ta dịch vậy không thể bắt bẻ được, tại vì nghĩa có nhiều cái nghĩa mà, và Thiền Trang cũng không có phủ định là nghĩa đó sai, nhưng mà Thiền Trang khuyên là nên dùng nghĩa chánh nên không tà hoặc là chánh thì không tà. Thì đã chánh rồi thì không tà, chánh rồi nên không tà thì hay hơn chứ, đúng không? Rồi rồi đó là tự cho quy y, mình nương về về chánh không có theo tà nữa. Nhưng mà sau đó 3 câu là chúng sanh, là đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, họ vào sâu được kinh tạng, tức là hiểu rõ được kinh tạng, thì sao trí huệ của họ như hải. Như hải á, chúng ta nói là như biển, biển ở đây là biển trong kinh Hoa Nghiêm quý vị, biển trong kinh Hoa Nghiêm khác cái biển nước của chúng ta. Biển kinh Hoa Nghiêm là gì? Thế giới Hoa Tạng rộng lớn bao la, không phải là thế giới Hoa Tạng nữa, mà vô lượng vô biên thế giới đều nằm trên một cái biển lớn. À, mà thế giới Hoa Tạng chỉ thật ra là giống như một cái hoa sen nổi ở giữa biển đó thôi. Thì bây giờ cái hoa sen đó nó có 20 tầng. Ở tầng thứ 13 có vô lượng thế giới, trong đó có một thế giới tên là Ta Bà. Và ở xa xa đâu đó về phía Tây, rất là xa, có một thế giới tên là Cực Lạc. Quý vị thấy như vậy, cái hoa sen có 20 tầng đó, chúng ta ở trên cái tầng thứ 13 thôi, nhỏ lắm. Còn cái biển lớn đó, rộng vô biên gọi là Bát Bát Nhã Hải, tức là biển trí huệ tự tánh. Nếu như chúng ta nói là cái biển đó là biển Hương Khỉ, rồi biển này biển kia trong kinh Hoa Nghiêm rất nhiều. Cho nên là tịnh hạnh đó, phẩm tịnh hạnh kinh Hoa Nghiêm á, mà giải thích đó, phải học đọc kinh Hoa Nghiêm. Và chúng ta thấy là gì? Bồ Tát vì chúng sanh, thứ 3 câu vì chúng sanh là 75% vì chúng sanh. Quý vị làm được 75% vì chúng sanh, 25% vì mình, mà thật ra 25% mình quay về với Phật là tự tánh giác, mình quay về với Pháp là tự tánh chánh, mình quay về với Tăng là tự tánh thanh tịnh, thật ra cũng là vì độ sanh thôi. Cho nên thật ra mà nói phẩm tịnh hạnh của Hoa Nghiêm dạy là tất cả vì chúng sanh, không phải vì mình. À, còn chúng ta thì sao? 100% vì mình, hoặc là 90% vì mình, có 10% vì chúng sanh. Cho nên chúng ta học kinh Hoa Nghiêm không vô, ngày ngày không rời Hoa Nghiêm kinh, bất tri Hoa Nghiêm chân thật nghĩa. Tức là gì? Ngày ngày chúng ta, nếu mà nói câu đúng là nhật nhật bất ly Hoa Nghiêm kinh. À, tức là ngày ngày chúng ta không rời kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà bất tri Hoa Nghiêm chân thật nghĩa, tại vì chúng ta không hiểu thiệt nghĩa chân thật của kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Mình tâm lượng quá nhỏ, mình tu không nổi. Cho nên kinh Hoa Nghiêm gọi là chỉ có 2 hạng người, một là Đại Bồ Tát, đó là pháp thân đại sĩ, phải chứng từ sơ trụ trở đi, sơ trụ viên giáo kinh Hoa Nghiêm, minh tâm kiến tánh thành Phật mới học nổi kinh Hoa Nghiêm. Và có một hạng thứ hai gọi là đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu là phàm phu mà tâm lượng lớn đó, thì mới học nổi kinh Hoa Nghiêm. Còn chúng ta ngày ngày ở trong kinh Hoa Nghiêm cũng chỉ học được một chút hoa, một chút hương, ngửi được một chút hoa, một chút hương trong vườn hoa rộng lớn bao la, tạp sắc Hoa Nghiêm á. Đó là cái hoa của kinh Hoa Nghiêm á, rất nhiều màu, đủ các loại hoa, mình chỉ ngửi được một chút mùi thơm thôi, còn không có thưởng thức được cái vườn hoa rộng lớn. Giống như kinh Hoa Nghiêm mà quý vị đem tâm lượng quá nhỏ rớt vào trong đó, quý vị giống như lạc trong cánh rừng hoa bao la, không có đạt được lợi ích. Cho nên tại sao kinh Hoa Hường Thọ vừa vặn với chúng ta, Vừa hợp, phù hợp, không quá cao siêu. Ở đây nói là chúng tịnh hạnh ở Tây phương cực lạc đó, Bỉ quốc đó, tức là cõi nước đó. À, tức là những vị Bồ Tát, Thanh Văn, A-la-hán vân á, thì các ngài ở Tây phương cực lạc á, Bỉ quốc ở Tây phương cực lạc, đều là giữ được giới rất là thanh tịnh, tu đúng tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nói được đúng là phẩm tịnh hạnh Kinh Hoa Nghiêm đi cho dễ. À, tức là tu Bồ Tát rốt ráo Bà La Mật. Thì các ngài làm gì? Du sử hư không. Chữ du này trong từ du lịch, tức là đi, mà đi một cách thong dong tự tại. À, sử là ở, âm này sứ với sử, nhưng mà ở đây là phải sử là động từ, ở trên hư không. Đó, tức là đi ở trên hư không, tức là ta nói bay trên hư không. À, đi một cách nhẹ nhàng thong thả, chứ không phải đi du lịch mà chạy vòng, chạy đôn đáo, không phải. Đó, cái ngài rất là thoải mái tự tại thong dong đi trên hư không. Cung điện tỳ thân, mang theo cái cung điện, cung điện của ngài, cái ngài theo thân, tỳ là theo, theo thân, tức là chúng ta mà đi du lịch ở thế gian, chúng ta không mang theo được cái nhà chúng ta, đúng không quý vị? Quý vị phải bỏ nhà, tài sản đồ hết ở nhà, chúng ta đi mang vác ba lô lên thôi, đem một ít hành trang đi thôi. Còn Tây phương lạc, khỏi khỏi cái chuyện cần lo, mọi người về Tây phương lạc là đem nguyên cái nhà bay theo luôn, bay hết cái nhà đi đó. Coi như bây giờ nói theo khoa học, bây giờ là mỗi người ở trong một cái hoa sen, nhưng đó là nói theo Tây phương lạc. Còn khoa học bây giờ là nói theo cái kiểu bây giờ là mỗi người ở Tây phương lạc được ở trong một cái nhà thông minh. Cái nhà thông minh đó nên nó bay theo đầy đủ tiện nghi luôn, mà cái nhà đó trong suốt quý vị, không phải cái nhà mà cái kiểu mà chén chướng ngại rồi bay đi mình không thấy đường, không có, có cái chỗ trong suốt luôn, thấy ra bên ngoài đó. Thì bây giờ ở nhân gian bây giờ làm được rồi, đúng không quý vị? Thực tế bây giờ mình làm, mình có tiền á, mình làm được cái nhà giống như Tây phương cực lạc được rồi. Tức là mình ở trong cái nhà, trong đó nó có động cơ để bay nè, nó có thể lội trên nước nè, vân vân đó, tới mở bấm cái nút này nó mở cửa ra xuống, bước ra rồi vân vân, nó xây các hướng vân vân đều được hết. Bây giờ mình làm được rồi, chẳng lẽ nào Tây phương cực lạc không có công nghệ của Tây phương cực lạc cao hơn? Cho nên bây giờ đem cái phẩm này ra giảng cho người ta nói, mình ơi, người ta dễ hiểu đó, ở Tây phương cực lạc có công nghệ như vậy á, cái nhà thông minh như vậy đó, vô đó quý vị muốn ăn nó hiện đồ ra, nó bấm nút, khỏi bấm nút luôn. Bây giờ nó có công nghệ gọi là gì, cài cái chip vào trong đầu mình đó quý vị, là trong trong đầu mình có con chip, mình nghĩ gì á, ví dụ tới cái nhà đó mình nghĩ muốn cái gì là cái nhà nó mở cửa ra, nó làm cho mình y như vậy, điều khiển từ xa luôn, khỏi phần. Bây giờ người ta đang thí nghiệm cái đó, cho nên đó là công nghệ Tây phương cực lạc. Bây giờ dễ hiểu mà, đúng không quý vị? Đâu có gì gọi là thần thánh màu nhiệm đâu, công nghệ khoa học đỉnh cao thôi. Công nghệ khoa học đỉnh cao thì Tây phương lạc làm được. Thế giới này bây giờ không cần phải thanh tịnh như Tây phương lạc, không cần phải xa lìa phiền não mà họ cũng làm được rồi. Mai mốt nếu mà thế giới này không hủy hoại, không bị hủy diệt, người ta làm được vậy mà. Ha, quý vị thấy bây giờ nó, người ta làm được cái những cái nhà bay bay khắp nơi đó được mà, đâu có khó gì đâu. Rồi xả xuống nước thì nó ở nước, cho nên suốt ngày du chơi. Còn ở Việt Nam mình á, bây giờ hoặc là thế giới bây giờ, chúng ta vẫn phải đi làm, chúng ta vẫn phải làm mới có tiền. Còn thế giới đó là khỏi cần đi chơi suốt ngày, cho nên du sử hư không, cung điện tỳ thân là vậy đó. Tức là cung điện mang theo trên, đi theo mình luôn, mình bay đi cả cái nhà bay theo luôn. Vô sở chướng ngại là vô là không, sở là điều hoặc là chỗ, không có điều gì chướng ngại, tức là không có gì nó ngăn cản được, không có chướng ngại được. À, tức là đi khắp nơi mà không có bị chướng ngại, chứ không phải bay một hồi cái thiên thạch đâu, nó bay tới nó dán vô cái nổ tung cái thiền đó, cái đĩa bay đó, cái nhà đó tan ra, không có. Ở cảnh giới Tây phương lạc có bay đi khắp mười phương thế giới cũng không có cái thiên thạch nào đâm vào nổ tung đâu, yên tâm, không có chuyện đó. Còn ở đây mà chúng ta làm cái nhà bay qua bay lại, nhiều khi tông vào nhau hoặc là bão cát sa mạc gì đó vân vân, nó kéo một cái là mất tích luôn, chìm xuống biển là tìm không ra. Giống như cái máy bay gì đó em MH đúng không, 370 gì đó, không, mất tích bao nhiêu năm rồi tìm vẫn chưa ra đó, không biết tìm ra chưa nữa, tiền trang không biết, hình như là người ta có khám phá đâu, rớt đâu dưới gần Úc đó, mà chưa có tìm đó. Còn mấy cái tin giả là đi thời gian thì đó là tin giả thôi, còn tin thiệt không có. Cho nên là đó gọi là không có chướng ngại. Còn thế giới này bay máy bay coi chừng rớt à, ha, có chướng ngại đó. Tây phương lạc không có chướng ngại. biến trí thập phương cúng dường chư Phật phủ, biến là khắp, à, khắp, trí là đến, đến khắp á, đây dịch ngược lại là đến khắp mười phương, thập phương tức là mười phương cúng dường chư Phật, à, các ngài cũng đi khắp mười phương để mà cúng dường chư Phật. À, quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên cái chỗ mà đây nè, cung điện tỳ thân vô sở chướng ngại nè, đây đó là sự sự vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn là có tứ vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, rất hay. Chữ phủ này á, là để hỏi, cho nên là đưa đến trước rồi, không cần phải hỏi nữa. Thì ở đây á, Đức Phật nói là gì? À, các ông có thấy được là những chúng Bồ Tát á, ở Tây Phương Cực Lạc á, nói chung là chúng tịnh hạnh, chúng ta hay gọi là thanh tịnh đại hải chúng đó, là từ đây nè, lấy từ chữ này nè, à, thanh tịnh đại hải chúng nè, à, chúng tịnh hạnh mà đông rất nhiều, giống như biển vậy đó. À, đó là câu cuối cùng của chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta niệm hay niệm thanh tịnh đại hải chúng ở đây. Và đây thì các ngài thế nào đi du lịch ở trên hư không mà mang theo cung điện, không có một chút chướng ngại nào cả, đi đến khắp mười phương thế giới để mà cúng dường chư Phật. Quý vị đã không? Đi cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật thì được chư Phật giảng kinh cho nên cúng dường là tu phước, nghe thuyết pháp gọi là tu huệ, phước huệ song tu. Mỗi ngày đi khắp nơi nghe giảng kinh thuyết pháp rất là đã. Chúng ta ở đây suốt ngày đi làm đâu có thời gian đúng không? Ít có người có phước báo mà có thể nghe pháp được cả ngày. Nên, cho nên có nhiều người có phước mà không biết hưởng. Cái gì rảnh rỗi, mình rảnh rỗi mình suốt ngày thâm nhập kinh tạng thôi là đã rồi. Thế nhưng mà không chịu, phải đi làm này phải làm kia, đôn đáo chạy nơi này nơi kia để làm thêm, để học thêm nghề này nghề kia, làm để cho nhiều tiền thêm vân vân. Thật tế mà nói không biết, có phước mà không biết hưởng. Còn Tây Phương Lạc khỏi ha, khỏi phải đi làm. Cho nên có những người thế gian nhiều khi người rảnh lắm quý vị mà họ không có vừa lòng, không có vừa ý, họ cứ đi nơi này kiếm thêm việc, kiếm thêm nào tiền bao nhiêu cho đủ, làm một hồi rồi cuối cùng nhất nhật vô thường đạo, phương tri mạng lý, mộng lý nhân, tức là gì, một mai vô thường đến, à, mới biết là mình sống ở trong mộng, đời người là mộng thôi. Thì vạn ban tương bất hứ, chi hiểu nghiệp tùy thân, tức là lúc đó thì tất cả mọi thứ đều không mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình thôi, tài sản để lại hết đâu có được gì đâu. Nó có nhiều người quý vị, nhiều khi gom một mớ tiền nó không biết để làm gì, để trong ngân hàng dài 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 vậy, rồi cuối cùng sao, chết cái không có con cháu gì hết, cửa thừa kế gì hết, nhiều khi không biết nữa, không có ai thừa kế luôn, rồi ngân hàng người ta từ từ rồi người ta lấy người ta xài uổng không. Còn ở nước ngoài người ta có thể để di chúc cho con chó nó xài gì được, nó cũng vậy á, rồi cũng xài cái hết đâu, rồi cuối cùng người ta cũng lấy con chó đó xài gì hết cái tiền đó, chăm sóc con chó không được. Cho nên nhiều khi chúng sanh rất là mê muội ngũ si, tiền nhiều không biết làm bố thí đi, không biết đem cúng dường cho chúng sanh đi, không biết in kinh in pháp, không biết làm này làm kia. Nên là đó là gọi là hòa thượng nói là gì, có tiền là phước báo, sử dụng tiền là trí huệ. À, có tiền là phước báo, sử dụng tiền là trí huệ. Quý vị không có trí huệ thì xài tiền nó cũng không đúng. Nên là nhân gian nhiều khi có tiền nhiều nó đóng trong ngân hàng để chơi thôi chứ nó không làm gì đâu, không có lưu thông, tiền nó không phát sinh thêm. Rồi kiếm tiền nhiều để làm gì, rốt cuộc để làm gì, để làm gì, cuối cùng khi một mai dịch Covid giống như đợt vừa rồi đó, dịch Covid đến ha, à, thế là ra đi rồi, tiền bạc để lại không có đem mang theo được gì. Vô thường nó nhanh lắm, đâu tấn tốc mà mình đâu ký hợp đồng với vua Diêm La đâu. À, cho nên là phải hiểu được điều đó, ráng mà tu. Ở đây tiếp tục nói nè, các vị Bồ Tát tuy là đi cúng dường như vậy, các ngài vẫn không quên tu. Tu thế nào? Ở đây nói cập kiến bị đẳng niệm Phật tương tục phủ. Cập là bà, và thấy rằng bị đẳng tức là những người ấy, những chúng sanh đó, à, tức là những vị thánh chúng đó, chúng ta nói thánh chúng đi cho nhanh ngắn ha, và những thánh chúng đó niệm Phật tương tục phủ. Tương tục là liên tục, còn chữ phủ là từ để hỏi, cho nên chúng ta nói là và thấy các ngài ấy là liên tục niệm Phật hay không, niệm Phật liên tục hay không, quý vị thấy không, cảnh giới Tây phương cực lạc vẫn liên tục niệm Phật à, không có nghỉ, đi hư không, đi trên dù đi vừa niệm Phật, vừa ngắm cảnh vừa niệm Phật, tới cúng dường Phật vẫn là niệm Phật, không có gián đoạn. Còn chúng ta là sao, bây giờ chúng ta ở đây mà chúng ta phàm phu mà chưa có về đó mà vẫn đâu đâu có siêng năng niệm Phật được như vậy, chúng ta hay quên. Còn Tây phương lạc tuyệt vời. Và đoạn này á, giống như ở trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy là thập địa Bồ Tát á, thủy chung bất ly niệm Phật, tức là gì, thập địa Bồ Tát tức là địa vị từ sơ địa đến thập địa, 10 địa vị của Bồ Tát đó, tất cả các ngài đều không có rời niệm Phật á, từ đầu đến cuối. Thủy là bắt đầu là sơ địa, chung là thập địa á, nếu chúng ta nói là thập nhất địa đẳng giác nữa nữa thì 11 địa vị đó không có rời niệm Phật. Các ngài biết câu niệm Phật quý giá cho nên không rời niệm Phật. Ở đây nói như vậy tương đương Kinh Hoa Nghiêm câu đó, chứng tỏ là niệm Phật rất quan trọng, niệm Phật là pháp môn đệ nhất rồi, cho nên các ngài về Tây phương Cực Lạc vẫn tiếp tục niệm Phật nữa đó, chứ chúng ta đâu cần phải đổi pháp môn khác. Rồi tiếp tục, phục hữu chúng điểu, phục là lại, hữu là có, chúng điểu là những cái loài chim, chứ điểu là chim. Trụ hư không giới là trụ ở trên cái hư không, mà trụ ở trên không á, ở trên trên trời á, chúng ta nói vậy cho dễ. Xuất chủng chủng âm là phát ra, chủng chủng đó là đủ loại hay là mọi loại âm thanh, âm là âm thanh, một chữ là hai chữ đó, tức là có lại có những nhiều loại chim. Như trong kinh A Di Đà nói, nào là cộng mạng chi điểu đúng không, à, ca lăng đằng già đó, thì đó trong kinh này thì không có kể tên kia tên những con chim đó tên gì, nhưng mà ở đây là nói chúng điểu là thật là tương đương kinh A Di Đà, mà nhiều con loài chim nó bay ở trên hư không, nó bay ở trên trời á, rồi nó phát ra rất nhiều loại âm thanh, giai thị hóa tác đều là, chữ giai thị tức là đều là hóa, hóa là biến hóa, tác là làm ra, đều là do Đức Phật A Di Đà biến hóa làm ra. Nhữ tất kiên phủ, nhữ là các ông, các vị, các người, chư vị, tất là đều, à, thấy hay không, kiến là thấy đó, thấy hay không, à, có nghĩa là gì, Tây phương cực lạc Đức Phật hỏi các ông có thấy rằng lại có những con chim nó bay ở trên hư không á, nó bay trên hư không, nó phát ra rất nhiều âm thanh mà chúng ta đã học qua, nào là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, rồi các ba la mật vân vân, những âm thanh đó, thì những con chim đó đều là do Đức Phật A Di Đà biến hóa làm ra đó. Thì trong kinh A Di Đà nói vậy, các ông có thấy hay không đó, các ông có thấy được điều đó hay không, đây là hỏi như vậy. Những con chim này có không quý vị? Những con chim này thì bây giờ dễ giải thích rồi. Bây giờ chúng ta cũng đặt mấy cái máy bày giống như livecam đúng không quý vị? Nó livecam á, cái máy quay á, nó bày được á, gọi là livecam. Rồi chúng ta đặt những cái máy niệm Phật lên đó, máy nghe pháp lên đó, nó phát khắp nơi, nó bay nó phát khắp nơi đó, là làm con chim đó nó có cái hình, cái máy livecam nó giống hình con chim này, con chim kia đó. Dễ mà, công nghệ thế giới chúng ta làm được, lẽ nào Đức Phật A Di Đà không làm ra được? Cho nên thời xưa giảng kinh này rất khó, nào không hiểu được làm sao có con chim nào mà ca lăng tằng già cộng mạng chỉ điểu, cộng mạng chỉ điểu tức là con chim nó nhiều đầu á, nó cùng một cái đỡ cái mình thôi mà nó nhiều đầu á, gọi là cộng mạng. Những con chim đó nó hót ra, khổng tước bạch hạc là nó hót ra, nó hót được, nhưng bây giờ chúng ta thế giới này làm được rồi đúng không? Bây giờ làm ra những con chim nó robot đó, mà những con chim robot này, do Đức Phật A Di Đà biến ra hóa ra thì hóa làm ra, nhưng mà thế giới này vẫn cần công nghệ, vẫn còn nạp binh, vẫn là sạc điện. Còn Tây phương lạc lấy năng lượng từ hư không xuống luôn, khỏi cần sạc pin, khỏi cần phải phải làm gì hết, mà thế giới Tây phương lạc gọi là pháp tánh độ, dùng phương pháp khoa học chuyển năng lượng thành vật chất. Bây giờ khoa học cũng biết rồi, khoa học thế giới này bây giờ biết rồi đúng không, nhưng không làm được, chỉ làm được một số thứ nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như đem vô biến cái chất này thành chất kia vân vân, biến nước thành đá được, đó, biến cái chất này thành chất kia thì được, nhưng mà vẫn khó làm được. Còn Tây Phương là công nghệ vượt trội, cho nên khỏi cần phải đem máy móc gì hết, ta chỉ cần đọc cái câu thần chú á, niệm câu thần chú hoặc là hướng tâm thôi, hướng tâm cái sóng từ trường nó lan ra, lan ra cái vật chất đó nó sẽ biến đổi lại, nó đang ví dụ như oxy đúng không quý vị, ô sập oxy là gì, hóa học á, 8 16 đúng không, 8 16, tức là cái này 8 cái này cái khi 16, bây giờ nó do cái sóng từ trường nó phát tới, nó đẩy tới cái nó mất đi, mất hại ở trong nó chuyển thành chất khác đó, và vân nó biến đi thành ra là nó thành cái chất khác đó, rồi cái nó kết hợp là tạo thành rồi, rồi muốn màu sắc thì nó cái pha trộn giữa cái chất này với cái kia, đó là công nghệ bây giờ có thể làm được, tác động được, người ta nghĩ được rồi đó. Tây Phương Lạc làm được thiệt luôn, cho nên ở đây á, là cảnh giới đây là rất là tuyệt vời, thật là dễ hiểu thôi. Tây Phương Lạc là Đức Phật hoàn toàn có thể dùng tâm niệm biến hóa ra, để chứ không phải dùng máy móc nữa, sản xuất máy móc như ở đây mệt lắm. Thì ra những con chim gọi là cái máy bay Lycam, bây giờ con chim robot bay khắp nơi phát ra những âm thanh để thuyết pháp, để những người ở Tây Phương Cực Lạc họ nằm cũng được, nghe cũng được, chứ không thấy Đức Phật đứng đó mình nằm sao được, mệt quá nằm được, mình ngồi sao được, mình dựa cây sao được đúng không. Còn bây giờ lên đó là gì, thấy chim nó bay, ôi thì chim nó phát thì mình ngồi mình nghe, mình ngắm rồi chim, chim nó đẹp thế này, ngắm chim rồi nghe pháp cũng được, nó thiết ra pháp, muốn nghe pháp nào thì được pháp đó. Bây giờ được không quý vị? Được, ở thế giới chúng ta cũng muốn nghe pháp nào, hai người đứng hai bên nghe hai pháp khác nhau, ngày xưa mình không hiểu, bây giờ hiểu rồi. Quý vị đeo tai phone vô đúng không, là hai người nghe khác nhau đó. À, ông chồng ông đang mở tivi, ông đeo iPhone vô, ông mở coi bộ phim kiếm hiệp gì đó, Thiên Long Bát Bộ chẳng hạn, hay là gì phim Thần Điêu Đại Hiệp gì đó. Đó, cái đứa con gái nó mở nhạc xinh 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 xinh, nó đeo iPhone vô đó, nó cũng nghe, nó khác nhau. Còn chúng ta đang nghe pháp, đeo iPhone vô nghe pháp, cho nên ba người ngồi cùng một chỗ đây trên một cái hàng ghế đó, nhưng mà nghe khác nhau. Đó là tai phone chúng ta, bây giờ tai phone không cần dây nữa, gọi tai phone Bluetooth đúng không quý vị? Tai phone Bluetooth truyền đó được, âm thanh được mà. Đức Phật A Di Đà cũng vậy, công nghệ siêu đẳng, cho nên giống như phát cho mỗi người được một cái tai phone rồi. Tai phone đó là tai phone không dây, không đau, không gây cái gì ù tai, đeo cho mỗi người phát vô, cho nên mỗi người nghe âm thanh của mình. Và khi muốn nghe, không muốn nghe nữa thì sao? Cái tín hiệu vừa tâm đọc được tha tâm thông mà biết được là âm thanh này không cần phát nữa, đổi âm thanh khác và muốn dừng lại ngay lập tức, cái máy phát đó dừng ngay. Cho nên công nghệ Tây Phương Lạc hoàn toàn làm được, tại vì sao, thế giới này cũng sắp làm được rồi, làm được mà. Bây giờ công nghệ hồi xưa mình không không hiểu, hai người ngồi cạnh nhau rồi sao nghe âm thanh khác nhau được đó. Cho nên là Phật năng dĩ nhất loại âm thanh đó. À, các hữu tình tùy lại giải, tức là Phật chỉ cần dùng một loại âm thanh thôi, nhưng mà mỗi loại hữu tình tùy lại hiểu được, nghe được âm thanh hiểu. Vì sao? Có cái máy nó chuyển tự động, nó chuyển giống như Google dịch bây giờ quý vị. À, trên có nhiều ứng dụng đó, trong đó có ứng dụng Google dịch đó, quý vị thấy không? Đọc tiếng Việt Nam xin chào, quý vị chọn bên kia tiếng Anh, nó sẽ tự động nó ra là gì, hello đúng không quý vị, tôi có thể như thế đó, thành là như vậy, hoặc là qua tiếng Trung nó là nỉ hảo đó, vân vân. Nếu như mình chọn mà mỗi người chọn một cái ngôn ngữ khác nhau thì từ một người phát ra các cái máy nó chuyển âm thanh, cho nên mỗi người nghe được âm thanh khác nhau, âm thanh khác nhau đúng theo âm thanh ngôn ngữ của mình, thì có gì đâu khó đâu. Bây giờ công nghệ thế giới này làm được rồi, sắp làm được hết rồi, chẳng lẽ Tây Phương Cực Lạc với trí huệ, với khả năng của Đức Phật A Di Đà, với khả năng như vậy không làm được? Cho nên người đời nay á, đem giảng kinh Vô Lượng Thọ họ hiểu được đó, không có nói mê tín gì hết, nói rõ ràng công nghệ khoa học ở Tây Phương Lạc vượt xa với công nghệ thế giới này, cho nên những điều mà thế giới này chưa làm được trên Tây Phương Cực Lạc đều làm được. Không tin hả, bây giờ thế giới này cũng bắt đầu làm được rồi đó. Cho nên muốn tắm nước đến chân, đến chân, muốn đưa gối đến gối, à, muốn đến cổ được đến cổ, muốn rưới khẩu phần nước nó tự động rưới khẩu phần, hoàn toàn thế giới này bây giờ làm được, không khó. Bây giờ phải bấm nút hoặc là tự động vô, quý vị tới những cái khách sạn sang sang hoặc là sân bay gì đó, rửa tay đưa cái nó nước nó ra, thu tay lại nước nó không ra nữa đúng không. làm được mà. Đó, công nghệ đó ở đây thế giới này làm được, có chẳng lẽ Tây phương cực lạc không làm được. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu trả lời của ngài, bây giờ tới ngài Từ Thị trả lời, tức là ngài Di Lặc trả lời. Từ Thị Bạch Ngôn, tức là Đức Di Lặc Bồ Tát trả lời rằng: Như Phật sở thiết nhất nhất giai kiến. Như là giống như, giống như Phật, mà như Phật đã nói, sở thiết là như Phật đã nói. Nhất nhất giai kiến là tất cả, nhất nhất là tất cả hay là mỗi mỗi. Thì quý vị nhớ cái chữ nhất nhất á, ở trong tiếng Trung á, ở trong Hán cổ á, có cách gọi là lập từ để tạo vần và lập từ để tạo. Nếu hai từ mà đi liền nhau giống như này, nhất nhất là các cát, thì chúng ta phải dịch thế này, là mỗi mỗi đều thấy, giai kiến là đều thấy, hoặc là tất cả đều thấy cũng được, hoặc là mỗi mỗi cũng đều thấy. Nói chung có nhiều cách dịch. Cái này quý vị phải học Hán cổ thường xuyên á thì quý vị hiểu. Cho nên trong cái bài chúc Tết hàng năm á, có nhiều người nói sao không hiểu cái câu hòa thượng chúc là gì, chư ác mạt tát tế tế bình an, chúng thiện phụng hành niên niên như ý. Đó là hòa thượng hay chúc. Hòa thượng chúc đúng là đặc sắc luôn á, tức là ngài chúc không có giọng ngữ cái kiểu chúng ta là nào chúc đồng tu tốt đẹp thế này kia, nhưng mà biết nhà Phật là gì, tốt thì phải có nhân tốt mới thành cái quả tốt được. Cho nên ngài thêm cái nhân vào, chư ác mạt tát, tức là không làm các điều ác thì sao, thì sẽ là tế tế bình an. Chữ tế đó thì có hai nghĩa, hoặc là tuổi cũng được, hoặc là năm cũng được. Thì tế tế bình an thì, nhưng mà chữ tế đó thông thường là dùng tuổi nhiều hơn, dịch theo tuổi thì hay hơn, tại vì ở trên đằng sau chữ niên là năm rồi, chắc chắn niên là năm rồi, thì mình dịch là tuổi tuổi bình an thì người ta không hiểu, hoặc là mỗi tuổi bình an vẫn không hiểu, mà phải là tuổi nào cũng bình an thì người ta hiểu rõ hơn. Cho nên là học Hán cổ á, những cái cấu trúc này á, nó nằm trong Hán cổ nó rõ ràng nghe, thì nên dịch là mỗi tuổi, nên tuổi nào cũng bình an thì rất là hiểu rõ. Giống như ở đây nhất nhất giai kiến thì mỗi mỗi đều thấy, thì người ta cũng hiểu mơ mơ màng màng thôi. Người nào học Hán cổ hoặc là nghe kinh nhiều thì người ta hiểu, nhưng có những người mới họ nghe họ không hiểu, thì mình phải nói là là tất cả đều thấy, hoặc là điều gì cũng thấy đó, thì rõ ràng hơn điều gì cũng thấy, mình dịch như vậy. Cho nên cấu trúc á, lập từ của Hán cổ rất hay và tạo như vậy. Còn câu lần sau là chúng thiện phụng hành, là phụng hành là siêng năng, là thật sự mà phụng hành á, là mình thích làm á, vẫn làm á, thì gọi là chúng thiện phụng hành, là làm những cái điều thiện thì sao, niên niên như ý, tức là năm nào cũng như ý, dịch vậy toát nghĩa ra rõ hiểu hơn. Chứ không là 5 năm như ý thì người ta không hiểu, 5 năm như ý là sao, hoặc là mỗi năm như ý thì cũng 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 gần sát. Cho nên học Hán cổ là phải học thuộc theo cấu trúc. Và có nhiều người nói ủa chứ chứ hình như cái câu đó nó có gì đó không đúng, tại vì nếu mà là chúng thiện phụng hành phải là phụng hành chúng thiện chứ, sao mà chúng thiện phụng hành, thì cái đó là một cấu trúc khác nữa. Cấu trúc đó là cấu trúc gì, nhấn mạnh, để nhấn mạnh một điều gì á thì đem cái đằng sau động từ á, dục từ trước, cái đằng sau động từ đó gọi là, đó là gì, gọi là tân ngữ á, đem tân ngữ tới đằng trước. Cho nên khi dịch Hán cổ á, quý vị thông thường á, là chủ ngữ rồi mới tới động từ rồi mới tới tân ngữ, nhưng có một số trường hợp để nhấn mạnh một điều gì đó thì đem cái tân ngữ dục từ trước. Cho nên nhiều người không học Hán cổ không sâu á, không hiểu được điều đó, cứ thích đảo cái nào đảo, đôi khi đảo nó sai. Cái đó là câu đó vì nhấn mạnh là cái chúng thiện là có quan trọng, với lại có hai cái nguyên tắc đảo nữa, chữ chúng thiện nó mạnh hơn phụng hành á, nó không có mạnh bằng cái chữ chúng phụng hành chúng thiện, thì không bằng là chúng thiện phụng hành, đọc ngược nó hay hơn. Cho nên có quy luật cho đảo, nhưng mà đảo trong giới hạn chứ không phải đảo lung tung lang tang. Cho nên một số người không biết á, đảo qua đảo lạ thì nó sai nghĩa đi, nó không có đúng nghĩa gốc. Cho nên học Hán cổ á, là phải học, gọi là hòa thượng nó là phải học thuộc, như là Lý Minh Nam nó học thuộc 100 bài cổ văn văn chỉ hoặc là 50 bài cổ văn cổ nhĩ, tức là học một bài dài như vậy á, thì nó có cấu trúc, cứ học thuộc cái cấu trúc đi. Mà người xưa người ta cũng không dạy ngữ pháp đâu quý vị, người ta cứ học cấu trúc vậy, thuộc theo cái cấu trúc đó là tự nhiên người ta biết à. Còn bây giờ chúng ta không có học thuộc, cho nên chúng ta phải đi và học ngữ pháp, mà học ngữ pháp thì nó rối, thì nó nhiều quá mà. Còn thật ra chỉ cần học thuộc thôi, thì Thiện Trang á, Thiện Trang là nhờ gì, Thiện Trang có học thuộc rất nhiều, rất nhiều đoạn kinh điển Thiện Trang thuộc. Quý vị thấy rất nhiều đoạn Thiện Trang đọc đâu cần nhìn sách đâu, bây giờ lên giảng á quý vị thấy không, rất nhiều kinh, nhiều đoạn kinh Thiện Trang lên nó cứ đọc một cách đấy. Vì sao? Học thuộc rồi. Hòa thượng nói cố gắng học được 50 bài cổ văn thì để đọc hiểu được cổ văn, 100 bài để viết được. Thiện Trang kêu thôi bây giờ mình không học 100 bài cổ văn Quán Chỉ, nó không thuộc về cái môn của mình, nó là thuộc về cái môn văn học, mình không học, thôi mình học kinh Phật thì cứ thuộc được đoạn nào đoạn đó, giống như vô khuyến phát phát bồ đề tâm văn, nghe quý vị nghe cái Thiện Trang đọc rất dễ. Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên, nguyện dĩ phát tất chúng sanh khả độ, lập dĩ nguyện, nguyện dĩ phát tất cả chúng sanh đó. Thì Trang đọc như vậy một đoạn dài á, hồi xưa là thuộc hết đó quý vị, đoạn khuyến khuyến bắt vào tâm văn á, thuộc nguyên đoạn dài á, rồi quy sơn cảnh sách đó, hạn vô người xuất gia phải học quy sơn mà, quy sơn cảnh sách mà thuộc luôn đó. Phù xuất gia giả phát túc siêu vương tâm hình dị tục đó chẳng hạn, đọc một đợt bây giờ bỏ lâu lắm rồi, bây giờ bao nhiêu năm rồi, lâu quá chứ không, chỉ cần lướt lại là coi rồi. Những đoạn kinh kệ thuộc luôn, thuộc rất nhiều, cho nên là tự nhiên nó nhập tâm rồi, bắt đầu từ đó đọc ngữ pháp hán cổ, văn học hán cổ dịch nó thông suốt. Còn những người bạn trẻ bây giờ tại sao dịch nó sai nhiều, tại vì những bạn trẻ chưa có học qua cái nền tảng đó, không biết cái quy luật, không biết ngữ pháp luôn, không biết từ ngữ nữa, âm hán thế nào, từ nào âm nào nữa, cho nên vô một cái nó sai nhiều là vậy. Nên là phải học, nó phải có trình tự để mà mình hoằng pháp được sanh. Đây không phải phê bình mà là khuyên những người bạn trẻ sau này cố gắng học. Đó, có gì gì bây giờ cố gắng học một 48 phẩm của kinh Vô Lượng Thọ, coi như cũng được 48 bài cổ văn. Hòa thượng nói coi như 48 bài cổ văn, rồi quý vị học thêm một số chú giải nữa là thuộc rồi, cũng được rồi. Nhưng mà mấy ai phát tâm học thuộc thì chàng thấy có hình như thầy Thiện Luận á, thầy Thiện Luận nói kêu ráng học thuộc đầu tiên thuộc kinh Vô Lượng Thọ đó đã. Mà trước kêu học Hoa Nghiêm Báo Chỉ kinh có một ngàn, hơn ngàn chữ dễ, thôi học kinh Vô Lượng Thọ. Thì Thiện Luận, thầy Thiện Luận học thuộc hết kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang cũng vậy đó, Thiện Trang cũng học thuộc được mấy phẩm rồi đó, kinh Vô Lượng Thọ viết chữ Hán học thuộc được mấy phẩm rồi, nhưng mà không có thời gian để học. Nhưng mà học hết được 48 phẩm kinh Vô Lượng Thọ viết chữ luôn, rồi sau này thích bộ nào, ví dụ như sau này quý vị muốn thích bộ nào thì quý vị học vào đó. Quý vị thích kinh Địa Tạng học thuộc kinh Địa Tạng, viết chữ Hán thuộc chữ, biết nghĩa, phải có bản chú giải nào đó, học theo bản chú giải. Còn không mình học nhiều khi nó sai âm rồi mình cũng không hiểu nghĩa, cũng như không. Học là phải gì, gồm có chữ viết phải biết, âm đọc phải đúng, nghĩa phải hiểu đó, thì mới học. Còn học thuộc mà không hiểu nghĩa, không biết âm thì cũng học như không, không có tác dụng bao nhiêu hết, coi như là nó không có thông được, mình không đúng. Đó là sẵn chia sẻ thêm cách học đó quý vị, chứ không phải là để nói gì đâu, không phải ca ngợi chính mình đâu, mà phải là quý vị phải học như vậy. Thiện Trang chia sẻ bí quyết Thiện Trang học thì quý vị cứ học theo đó. Những người lớn tuổi thì thôi ha, mình biết niệm Phật vãng sanh được rồi, còn những người trẻ tuổi cố gắng lên. Thì như vậy ở đây ngài Từ Thị tức là ngài Di Lặc nói là như Phật đã nói thì con, tất cả chúng con đều đã thấy được hết đó. Chữ nhất nhất này còn có nghĩa là tất cả những điều đó chúng con đều thấy, hoặc là tất cả chúng con đều thấy đó. Cho nên là Thiện Trang đành phải dịch là đều thấy tất cả thôi, dịch ngắn. Câu này tạm dịch như sau: Đức Phật nói tiếp, các ông có thấy chúng trì tịnh hạnh ở cõi nước đó, du hành trên không, cung điện theo thân, không có trở ngại, đến khắp mười phương, cúng dường chư Phật như thế thấy chăng? Vả lại thấy họ niệm Phật liên tục như thế thấy chăng? Có nhiều loài chim bay trên hư không, phát ra đủ kiểu mọi loại âm thanh, đều do Phật ấy biến hóa tạo ra, Như thế thấy chăng? Ngài Từ Thủy đáp: Như Phật đã nói, đều thấy tất cả. Ở đây có nhiều cách dịch ha. Ở đây chữ nhất nhất nè có thể thay, tại vì hán cổ cho nên mình không biết được nào lần. Có thể là đều thấy tất cả, hoặc là chúng con đều thấy cũng được. Ở đây có thể dịch hai nghĩa. Ở đây thì chàng chọn đều thấy tất cả, thì không nói ẩn luôn, không biết chúng con hay thế nào cũng được. Đều đây cũng là chúng con cũng được. Cho nên là kiểu nào thì quý vị cũng hiểu. Đó là dịch theo khổ 44, có thêm từ đó, nhưng mà nghĩa thì không thay đổi. Và thượng chú giải đoạn này như sau: Phật lại nói, các ông có thấy được chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc du hành ở trên hư không? Cung điện, chỗ ở của họ đều có thể theo thân mà không có chướng ngại không? Các ông có thấy được họ bay đến khắp mười phương cúng dường chư Phật không? Cùng với thấy được họ liên tục niệm Phật không gián đoạn không? Còn có các loại chim trụ ở trên hư không phát ra nhiều loại âm thanh. Những loài chim đó đều là do A-di-đà Phật biến hóa làm ra. Các ông đều thấy tất cả không? Ngài Di Lặc Bồ Tát đại diện cho đại chúng dự hội đáp rằng, tức là ở đây Ngài Di Lặc đại diện cho chúng đạo dự hội thôi, dự pháp hội đó, đáp đáp thế nào? Đúng vậy, đúng ạ, à, thật vậy, như Đức Thế Tôn đã nói, chúng con đều thấy hết tất cả rồi. Đó là Hòa Thượng chú giải. Tóm lại ở đây nói cái gì, có Phật hỏi có mấy điều à, như cái đoạn này thì như đoạn này thì Phật nói thì có thấy mấy điều. Điều thứ nhất là thấy ở trên Tây Phương Lạc những Bồ Tát á, hay là chúng ta thanh tịnh đại hay chúng Bồ Tát á, là đi trên hư không mà mang theo cung điện luôn, cung điện theo thân luôn, không có chướng ngại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bay đến khắp mười phương cúng dường chư Phật. Điều thứ ba là thấy tu hành là niệm Phật không gián đoạn. Điều thứ tư là thấy các loài chim bay trên hư không mà nó phát ra nhiều âm thanh. Đó, chỉ có là hỏi bốn điều đó trong đoạn này. Rồi chúng ta cố gắng ở đoạn thứ tư cho hết luôn phẩm này, hôm sau chúng ta sẽ sang phẩm 40. Mời quý vị theo dõi đoạn thứ tư. Phật cáo Di Lặc: Bỉ quốc nhân dân hữu thai sanh giả, nhữ phục kiến phủ. Di Lặc bạch ngôn: Thế Tôn, ngã kiến Cực Lạc thế giới, nhân trụ thai giả như giả ma thiên, sử ư cung điện, hữu kiến chúng sanh ư liên hoa nội, kiết già phu tọa, tự nhiên hóa sanh, hà nhân duyên cố, bỉ quốc nhân dân hữu thai sanh giả, hữu hóa sanh giả. Phật cáo Di Lặc, tức là Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Ngài Di Lặc, nói điều gì? Bỉ quốc nhân dân hữu thai sanh giả, là bỉ quốc nhân dân tức là nhân dân của nước đó, bỉ quốc là nước đó tức là Tây Phương Lạc, tức là người dân ở Tây Phương Cực Lạc thì sao? Hữu thai sanh giả là có cái hạng thai sanh nữa, chứ giả này là hạng, là người có cái hạng là thai sanh. Thì thai sanh là gì? Hòa Thượng chú giải, thai sanh ở đây là tỷ dụ. Tỷ dụ tức là gì? Tỷ dụ tức là ví dụ để mà so sánh thôi. Chữ tỷ là so sánh, dụ là ví dụ. Nói rõ bởi vì tâm nghi ngờ mà niệm Phật vãng sanh đến biên địa ở trong liên thai, tức là hoa thai hoa sen, không được thấy Phật văn pháp, không giống với thai sanh ở thế gian chúng ta. Ý nói là gì? Tức là ở đây thai sanh á, thai sanh ở Tây Phương Lạc có một hạng người bị thai sanh. Thai sanh ở đây không phải là giống như thai sanh ở thế giới chúng ta, mà do họ niệm Phật mà tâm nghi ngờ. Nghi ngờ thế nào thì ở phẩm sau sẽ nói. Thì họ vãng sanh Tây Phương Lạc, họ bị ở trong hoa sen. Hoa sen đó nó không nở, cho nên họ ở trong đó, họ không có thấy được Phật, không nghe được pháp, không có bạn để làm bạn cho nên gọi là thai sanh. Thì nhứ phục kiến phủ, tức là các ông có lại có thấy hay không đó, ý là có hạn thai sanh nữa. Ở đây Phật muốn khêu ra, khơi ra, gọi là gợi mở ra cho đại chúng biết là có một hạng là vãng sanh nhưng mà vào biên địa nghi thành, gọi là thai sanh rất nguy hiểm, cho nên bây giờ phải phải nhắc nhắc cho đại chúng biết đây, trong nhiều điều các ông thấy nhưng có một điều thấy rất đặc biệt gọi là thai sanh, các ông phải cẩn thận á, đừng có để niệm Phật rớt vào thai sanh. Ý là mở ra một con đường hướng, đây là Phật thể hiện sự từ bi của Phật đối với chúng ta, cho nên là mới nêu ra câu hỏi này đó quý vị thấy. Phật không tự nhiên nêu ra đâu, Phật có ý đó. Thì bây giờ ngài Di Lặc trả lời thế này, Di Lặc Bạch Ngôn, tức là ngài Di Lặc trả lời rằng: Thế Tôn, tức là thưa Đức Thế Tôn, ngã kiến cực lạc thế giới, nhân trụ thai giả như Dạ Ma Thiên, sử ư cung điện. Ngã kiến tức là con thấy là cực lạc thế giới, là thế giới cực lạc. Nhân trụ thai sanh tức là người ở thế giới cực lạc, họ trụ là ở ở trong thai. Giả, cái chữ giả này á là dấu phẩy nè, hoặc là chữ giả này á là thai, chữ giả này là đại từ cái là thai đó. Nó giống như cái chữ giả này là thai thai hoa, giống như cái hoa sen vậy đó. Thì chúng ta có thể dịch là con thấy người ở thế giới cực lạc mà ở trong cái trụ là ở trong cái hoa thai á, thì như là Dạ Ma Thiên, giống như ở trong cung trời Dạ Ma, ở trời Dạ Ma, sử ư cung điện, mà ở trong cung điện, tức là họ ở trong cung điện ở trên trời Dạ Ma vậy đó. Thì ở đây có chú giải về trời Dạ Ma, thì hòa thượng chú giải là tầng trời thứ ba của dục giới thôi, cũng không khó gì. Ở đây ý nói là ở trời Dạ Ma thì rất là sung sướng. Quý vị biết trời Dạ Ma là tầng trời thứ ba của dục giới, sau trời thứ nhất là trời Tứ Thiên Vương, thứ hai trời Đao Lợi, thứ ba là trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma thì tại sao có tên Dạ Ma, thì còn gọi là Dạ Thời Phần. À, tức là Dạ Thời Phần là gì? Thời gian ban ngày ban đêm á, không dùng mặt trời mặt trăng. Ở trên đó cung trời Dạ Ma, cõi trời Dạ Ma hay gọi là tầng trời Dạ Ma thì là dùng cái hoa nở là ban ngày, hoa khép lại là ban đêm. Vì trên trời Đao Lợi á, là ở trên đỉnh trên và trời Tứ Thiên Vương á, ở lưng chừng núi Tu Di thì còn có mặt trời, nhưng mà lên trên khỏi trời Dạ Ma rồi á, thì không có mặt trời nữa, mà trên đó chúng sanh trên đó là có ánh sáng, tất cả cái ánh sáng màu sắc chiếu khắp nơi sáng lắm, cho nên là ở trên trời Dạ Ma là họ dùng cái ánh sáng đó nên không cần ngày đêm gì hết, lúc nào cũng sáng, giống như Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Tây Phương Cực Lạc cũng dựa theo trời Dạ Ma là dùng ánh sáng cho nên không cần mặt trời mặt đêm mặt trăng, cho nên không có ban ngày ban đêm. Nhưng trời Dạ Ma thì khi nào hoa sen nở ra thì chúng sanh biết là ban ngày thì đi chơi, và khi nào hoa sen khép lại thì là biết cái hoa đó khép lại, giống như ở trong cái nhà nó đóng lại á, nhà tự động đóng lại, biết ban đêm thôi vô nhà nghỉ ngơi đó, kiểu như thế. Thì đó là gọi là trời Dạ Ma, mà họ sử ư cung điện, tức là ở trong cung điện, tức là trời Dạ Ma rất là sung sướng. Ở cõi trời Dạ Ma thì tuổi thọ của họ là 2.000 tuổi, một ngày một đêm ở đó bằng 200 năm tại nhân gian. Quý vị có thể tính ra 200 năm nhân 2.000 tuổi nhân cho 360 hoặc là 365 ngày, chúng ta sẽ tính ra tuổi thọ của trời Dạ Ma. Đó là nói. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thì có người hạng hoa sanh đó, thai sanh đó, họ ở trong cung trời giống như ở trên trời Dạ Ma, sung sướng lắm quý vị. Nhưng mà trời Dạ Ma mới sướng chứ trời Đao Lợi không sướng. Trời Đao Lợi thì còn có nỗi khổ gì? Bị chiến tranh, bị Atula lên đánh tới trời Đao Lợi. Còn trời Dạ Ma thì còn gọi là Ly Chánh Thiên, tức là tránh được cái sự chiến tranh. Atula có đánh cỡ nào cỡ lên tới trời Đao Lợi mà thôi, không có đánh lên tới trời Dạ Ma đâu. Cho nên trời Dạ Ma mới gọi là mới có được hưởng phước. Chứ còn nếu mà ở trời Đao Lợi lâu lâu Atula đem quân lên đánh cũng chạy nạn. Quý vị thấy trong coi trong Tây Du Ký đó, Tây Du Ký có Tôn Ngộ Không lên Ngọc Hoàng Thượng Đế là trời Đao Lợi đó, sợ quá trời. Và ở trời Dạ Ma này thì có 32 nước trời, Trời Đao Lợi thì có ba ba nước trời, cho nên là gọi là tam thập tam thiên á, là ba ba. Còn trời Dạ Ma thì có 32 nước trời, 32 nước giống như ở thế giới chúng ta bây giờ 200 năm mấy mấy chục nước đó, thì ở trên trời Dạ Ma thì có 32 nước, còn trời Đao Lợi thì có 33 nước. Cõi trời cũng chia nước ra nữa chứ không phải là mỗi trời không đâu. Thì còn đây Tây Phương Cực Lạc thì những người ở trong Dạ Ma, cung trời Dạ Ma như thế, ở trong cung điện mà giống như cõi cảnh trời Dạ Ma và sống rất là vui vẻ hạnh phúc, và còn ăn uống. Quý vị nên nhớ lên cõi trời Dạ Ma vẫn còn đấy, vẫn còn được ăn uống mà ăn theo trong kinh nói. Còn ở trời Dạ Ma thế giới chúng ta đó thì người ta vẫn còn có sự dâm dục nam nữ. Dâm dục nam nữ ở trời Dạ Ma nhẹ hơn ở những ở trời Đao Lợi và ở nhân gian. Đó, trời dâm Đao Lợi trời Tứ Thiên Vương á, họ hành dâm giống như ở thế gian. Tức là nam nữ có hành dâm. Nhưng mà lên đến trời Dạ Ma rồi á thì nó đỡ hơn, họ chỉ cần ôm nhau thôi là đủ rồi. Đó, ôm ấp thôi, không có hành dâm như như trời Dạ Ma hay là nhân gian. Và con của họ sanh ra là sanh ở đầu gối theo ý của người nữ, cho nên là sanh theo ý. Và đứa con sanh ra nó cũng có tầm lớn á, trong kinh á, để coi thiền chăn coi chú giải, thì trong chú giải nói là ở trời đó đứa con mà sanh ra đó, con trai gái gái hơn trai theo ý muốn của người nữ được khóa sanh từ đầu gối, và trẻ sơ sinh nó cao như ba đứa trẻ 3-4 tuổi ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta, tức là to lớn như vậy đó. Và ở đó cảnh vật vật đó thì rất là tốt đẹp, và muốn sanh về trời Dạ Ma sẵn nói luôn, thì những người này đời trước thích tu các hạnh không sát sanh nè, không trộm cướp, không tà dâm, nói chung thập thiện, là tự mình giữ giới, khuyên người giữ giới, chuyên tâm làm những lợi ích cho mình và người. Tất nhiên có thêm một chút thiền định nữa mới về trời Dạ Ma. Còn nếu không có thiền định thì tối đa về tới cung trời Đao Lợi thôi. Thì ở đây do hết giờ rồi, có một câu chuyện liên quan đến các tầng trời nhưng mà hết giờ là thôi, để bữa khác. Thiền Trang xin giảng cho xong phẩm này. Hữu kiến chúng sanh, lại thấy có chúng sanh, lại thấy có những chúng sanh ư liên hoa nội, tức là ở trong chữ nội là trong, trong liên hoa tức là hoa sen, kiết già phú tọa. Chữ này đọc là kiết nha, kiết già đó, ngồi kiết già là xếp bằng đó. Phú tọa tức là ngồi giống như tọa thiền á, chúng ta ngồi kiết già đó. Thì ý hòa thượng chú giải ở đây kiết già phú tọa có nghĩa là già phú tọa ngồi xếp bằng, biểu thị đoan thân chánh ý, tức là thân ngay thẳng và tâm chánh trực. Ý nói là tâm của họ rất ngay ngắn, ngay thẳng và chánh trực, thân tâm đều tốt. Tự nhiên hóa sanh, tự nhiên hóa sanh thôi chứ không phải tự thai sanh, không có, có noãn sanh, không có sanh ra bằng trứng giống như thế giới chúng ta là sanh ra bằng trứng nè, sanh ra bằng ẩm sanh, là nơi nào ẩm thấp nó tự nhiên con gì nó sanh ra đó gọi là ẩm sanh. Còn ở đó là hóa sanh, hóa sanh là tự nhiên biến ra thôi chứ không có cần nhân duyên gì cả. Tức là ở đây có thêm một hạng người nữa là hạng người hóa sanh chứ không phải ai cũng thai sanh. Ý ngài Di Lặc đáp lại như thế đó. Hà nhân duyên cố, do nhân duyên gì? Chữ hà là để hỏi, chữ cố này á, chữ cố này á, là phải theo danh từ đó, là danh từ có nghĩa là nguyên nhân, chứ không phải chữ cố là nên đâu, không phải liên từ cho nên đâu, đây cố là danh từ. Do nhân duyên gì? Tại vì cái chữ nhân duyên gì đó, hoặc là chữ cố này dịch nên cũng được, liên từ nên, nhưng mà nó không có hợp với chỗ này, tại vì nó đang câu hỏi. Bỉ quốc nhân dân là nhân dân nước đó hữu thai sanh giả, tức là thế giới Cực Lạc á lại có người là thai sanh. Hữu hóa sanh giả, lại có người hóa sanh. Tức là ngài Di Lặc đưa ra câu hỏi rằng là ủa sao Tây Phương Cực Lạc lại có hai hạng người, một người hạng người thì về cái là họ họ được hóa sanh ra ngay, được cung luyện ở trong như cái nhà thông minh vậy đó, đi ra đi chơi thoải mái, đi du hành khắp nơi. Còn hạ người còn lại tại sao là họ ở trong đó bị nhốt ở trong đó luôn, không ra được, thì gọi là hạng thai sanh. Thì ngài Di Lặc mới đặt ra câu hỏi như thế. Ở đây thì đang tạm dịch. Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: nhân dân cõi đó có hạng thai sanh, ông có thấy chăng? Ngài Di Lặc thưa: bạch Đức Thế Tôn, con thấy được rằng người trong thai hoa bên cõi cực lạc giống ở cung điện cõi trời Dạ Ma, và thấy chúng sanh ngồi thế kiết già ở trong hoa sen tự nhiên hóa sanh. Do nhân duyên gì nhân dân nước đó có người thai sanh, có người hóa sanh? Hiện trang dịch theo khổ 444. Bây giờ Hòa Thượng chú giải như sau. Phật bảo Ngài Bồ Tát Di Lặc: thế giới Tây Phương Cực Lạc có người thai sanh, ông có thấy không? Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: thưa Thế Tôn, con thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc có người ở trong thai, vui sướng như người trời Dạ Ma ở trong cung điện vậy. Lại thấy người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc đều ngồi kiết già ở trong hoa sen tự nhiên hóa sanh. Đó là vì nhân duyên gì mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có người thai sanh, có người hóa sanh? Thì quý vị biết là sanh đến Tây Phương Cực Lạc có hai hạng người. Đây là nói hai hạng người. Một hạng á thì họ hóa sanh ra và tới cái bản sanh đó ra luôn, gọi là chính phẩm hoa sen đó, nở hoa ra luôn. Còn một số người thì bị nhốt ở trong cái biên địa nghi thành, tức là hoa sen không nở, họ không đi đâu được, không thấy tâm bảo, không thấy Phật pháp gì hết đó. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phẩm tiếp theo, phẩm 40 sẽ trả lời cho chúng ta tại sao có như vậy, và chúng ta sẽ học kỹ hơn. Còn ở phẩm 39 này thì đang cố gắng cho nên giảng trong một buổi cũng hơi nhanh, lẽ ra phải giảng hai buổi, mà hai buổi thì nó hơi dài, cho nên giảng một buổi không hết được ý, có nhiều điều không giảng được. Mong quý vị thông cảm. Lần này chúng ta hiện trang cố gắng giảng tầm 120 bài tính từ đầu. Bữa nay là nếu mà tính từ đầu thì hơn 102 bài rồi, thì cần giảng vừa khoảng 120 bài trở lại thôi, để quý vị nghe vừa phải. Rồi lần sau thì quý vị hiện trang sẽ răng rộng hơn. Thì ai mà chưa nghe từ đầu thì quý vị nên nghe từ đầu, và những người mà nghe để nghe được lần sau thì cố gắng nghe lần thêm một lần nữa, tua lại mà nghe từ đầu. Thì quý vị nắm được căn bản rồi, sau này mở rộng vào phần khoa chú quý vị mới nghe nổi, chứ không là quý vị nghe vào đó có nhiều điều quá sâu, quá cao, nó không hợp với cảnh giới chúng ta, là thấy không an lạc. Thì hôm nay đến đây chắc hết giờ rồi. Thiên Trang xin kính chào quý vị. Buổi này là buổi đầu năm, hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học phẩm 40. Thứ tư tuần sau thì Trang có việc, thì Trang nghĩ là có việc cho nên tâm nó không có được định và không có thời gian để chuẩn bị, cho nên thì Trang không thể giảng được vào thứ tư tuần sau. Mong quý vị thông cảm, chúng ta sẽ bắt đầu học vào thứ bảy tuần sau, và thứ tư tuần sau nữa sẽ giảng tiếp. Coi như tuần này là mà tuần sau đáng lẽ là phải giải hai buổi, nhưng mà thôi, tuần sau nữa mới giảng hai buổi. Mong quý vị thông cảm. A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.